Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca.
Kính thưa quý Phật tử, hôm nay đúng lý ra chúng tôi giảng về tiếp cái đề tài luận tọa thiền, nhưng mà cái tinh thần thọ bát quan trai giới á, thì có một số quý Phật tử tức là không được đi đến đây thường xuyên. Thành thử hôm nay chúng tôi giảng về đề tài đó là những nghịch cảnh giữa đời thường. Quý tử thấy được không? Tại vì tôi thấy rằng ngày xưa mình ở bên Việt Nam á, quý tử biết tại sao mình chích ngừa không? Quý tử biết không? Chích ngừa không có gì lạ đó, cũng tiêm vô những cái con vi trùng thôi, mà để nó có gì kháng cự lại, đồng ý không? Thành ra mình sống giữa cuộc đời thường này, nếu mà quý Phật tử mà chưa có trang bị một cái hành trang, một cái tư lương nào đó, hay nói khác hơn á, là chưa chích ngừa vô á, thì sao? Nếu mình gặp cái nghịch cảnh đến, một là tự tử, hai là buồn, sầu, khổ, dẫn đến cái tinh thần gì? Thường thường nói á, bị thần kinh luôn, phải không? Thành ra ngày hôm nay, chúng tôi luôn chứ không phải nói quý Phật tử không, tôi cùng quý Phật tử tiêm vô một mũi thuốc ngừa. Tất cả mọi người chúng ta đều sẵn sàng tiêm ha. Thì ngày hôm nay chúng ta làm sao? Mỗi người đều sẵn sàng mình tiêm vô mũi thuốc ngừa, phải không? Để mình sống giữa cuộc đời này. Mà tôi thấy ở bên này chắc là quý Phật tử phải tiêm nhiều mới được á, phải không? Thì ngày hôm nay chúng ta vào đời, tức là những nghịch cảnh giữa đời thường. Như chúng ta biết nè, trong cái kiếp sống mỗi con người chúng ta, tất cả, bây giờ mình nói người khôn, hay là người ngu, người trí, người dại, giàu, nghèo, tất cả mọi người chúng ta sanh ra đời này, ai cũng muốn thuận cảnh hết, phải không? Ai nói mà muốn nghịch cảnh giơ tay lên đi, làm gì có chuyện đó, phải không? Nhưng mà quý Phật tử đang nhớ một điều nha, tất cả mọi con người chúng ta luôn luôn đều mong muốn mình được một cái thuận cảnh, chẳng hạn như mình sanh ra đời được sao? Đẹp đẽ, thông minh, rồi sao nữa, giàu có, rồi cha mẹ đều thuận hòa hết, tất cả ai cũng muốn là mình sống trong gia đình thuận cảnh im ấm. Nhưng mà người đó được chưa? Nhưng mà với con mắt của nhà Phật đó, thuận cảnh hay là nghịch cảnh đó, nó là tiến trình của nhân và quả. Quý tử nhớ một điều nha, mình sống mà nghịch cảnh đó, hay là thuận cảnh đó, đều do cái nhân ngày xưa mình gieo như thế nào thì ngày hôm nay mình được gặt cái quả. Mà quý Phật tử nên nhớ nha, nhân quả thì nó có ba: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo có nghĩa là đời này nè, đời này chẳng hạn như quý Phật tử giúp đỡ một người nào đó đi, thì mai kia có những người khác giúp đỡ quý Phật tử lại. Quý Phật tử đồng ý điểm đó không? Mình nghiệm đi, trong mình sống trong cuộc đời này mình tu hành mình phải nghiệm, có những lúc trong cái đời này thôi tự nhiên cái quả báo nó trổ rất là sớm, phải không? Có những cái quả báo nó trổ rất là nhanh. Chẳng hạn như mình làm thiện nghiệp thì quả báo cũng trổ ra trong cái kiếp này luôn. Mà mình làm cái ác nghiệp cũng trổ ra trong cái quả báo trong cái đời này luôn. Bây giờ mình nói thì ít ai chấp nhận lắm. Mình phải dẫn chứng một câu kinh hay là một trong câu cởi nào đó của Đức Phật chỉ dạy. Chẳng hạn như trong kinh Pháp Cú có cởi lại đó. Có một cái anh chàng này thợ săn. Mà anh ghét những vị sa môn lắm. Tại vì anh nói làm sao? Một lần mà anh gặp những vị sa môn mà sáng sớm anh gặp á, là ngày hôm đó thôi anh săn mới được. Ngộ vậy. Thành ra anh rất là căm thù những vị sa môn. Thành ra một hôm trên đường đi thì không ngờ anh gặp một vị sa môn tên là Ti Sa. Thì vị này thấy anh này rồi, lánh mặt rồi, nhưng mà anh đâu có chịu buông tha, cho nên anh xua chó để mà cắn. Thì vị sa môn này sợ quá mới leo lên cây. Thì leo lên cây thì mấy con chó làm sao? Nó cứ xịt xịt cái chân mãi thôi. Thì bất ngờ cái y sao nó rớt xuống á, thì nó thủ lên cái đầu anh thợ săn á. Thì mấy con chó nó tưởng là anh thợ săn là sa môn, cho nên nó nhào tới nó xé xác anh chết. Thấy quý tử thấy không? Tức là quả báo nó trổ trong cái hiện đời luôn. Thì vị sa môn này rất là sợ. Sợ làm sao? Mình vô tình mình phạm vào cái giới sát sanh, thì đến bạch với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn thì sao? Nói là cái lỗi ông không phải cái lỗi ông, mà lỗi này là lỗi của người thợ săn. Họ trong cái tâm họ rất là thù hận, và trong giờ phút này cái người thợ săn này đang rơi rớt vào trong cảnh khốn địa ngục. Thành ra lúc này Đức Phật nói một bài cợi: người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau. Quý tử thấy rõ không? Tức là trong cái tiến trình ác nghiệp của người thợ săn này nó chưa trổ ra cái quả, cho nên ảnh thấy là vui, vui sướng khi là mình làm những cái ác nghiệp, nhưng mà ác nghiệp chín mùi rồi thì người ngu mới cảm thấy khổ đau, phải không? Và cái câu chuyện thứ hai có thể trổ quả trong cái đời kiếp này, trong một cái kiếp mà lúc mà Đức Thế Tôn mà còn tại thế á, thì có hai vợ chồng này rất là nghèo. Quý tử có nghe rồi phải không? Nghèo lắm, nghèo đến mức độ mà có một cái khố thôi. Một lần người vợ ra đường á, thì người chồng phải trao cái khố, tức là một cái quần á, trao cái khố lại cho người chồng ra đường. Một khi người vợ ra đường á, thì người chồng trao lại cái khố cho người vợ. Còn mình thì ở nhà, tự vì không có đồ mặc sao ra đường, phải không? Chỉ có một cái duy nhất thôi. Thì một hôm á, thì mới nghe tin Đức Phật ngày mai nay á, là thiết lễ chay tăng tất cả chúng sanh trong cõi diêm phù đời này. Nếu mà ai có vật dụng này thì đến cúng dường. Thì hai chồng mình mới suy nghĩ, sở dĩ ngày hôm nay mình nghèo bần khốn khổ là do cái kiếp trước mình bỏng sản và ích kỷ, phải không? Thành ra ngày hôm nay mình mới có cái quả báo nó không có tốt đẹp như ngày hôm nay. Thành ra quý Phật tử sanh ra cõi đời này mà được thù thắng, phải không? Được tốt đẹp, được giàu sang, được có tiền có củ là mình biết cái nhân ngày xưa mình gieo tốt, ngày hôm nay mới được cái quả thù thắng. Thành ra hai người suy nghĩ qua suy nghĩ lại, cuối cùng thì người chồng la lên sao? Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên hết. Thì lúc này anh mới tâm sự như thế này: giữa phút này cái tâm thiện á và cái tâm ác nó đang giằng xé với nhau. Tự nhiên mình có một cái quần mà bây giờ mình cúng dường sao, thì giữa phút giây mà đang hai bên đang giằng xé với nhau á, cái tâm thiện và cái tâm ác á, đang giằng xé với nhau á, thì anh quyết định cúng dường cái khố cho Đức Phật. Thì sau khi mà cái người mà đến thì anh sao, anh giục cái khố ra, tự ở trần ở chuồng sao ra. Thành ra anh mới giục cái khố ra đường á, thì cái câu chuyện này đến tai vua Ba Tư Nặc. Mà sau khi qua vua Ba Tư Nặc thấy cái tình sự như thế á, thì mới thưởng cho anh này một số vàng và phong anh chức thủ kho, tức là được hưởng 10 ách nữa. Quý tử thấy cái chỗ, cái quả thiện chỗ tức khắc trong cái đời này. Cái nhiều khi mình làm việc thiện á, có những lúc nó chỗ trong cái đời này, và có những lúc nó chỗ cái đời sau, hoặc ác hoặc thiện, phải không? Rồi cái hậu báo á, là nó trải qua nhiều đời nhiều kiếp luôn, nó trải liên tục vậy. Thành ra quý tử nhớ trong cái đoạn mà sử 33 vị tổ, có một vị tổ tên là Kumalada. Một hôm ngài đến miền Trung xứ Ấn Độ, có một vị du khách tên là Xà Dạ Đa. Ngài đến, ngài lễ bái ngài, ngài nói nè: cha mẹ ngài rất là kính tin Tam Bảo, mà thường thường là bố thí cúng dường làm tất cả các việc phước thiện đó. Nhưng mà sao quý tử biết không? Làm gì cũng nghịch hết á. Làm nào cũng hư hao hết á. Tức là muốn làm gì cũng nghịch lại cái ý muốn của mình hết á. Nhưng mà ngược lại, có một người sát bên nhà đó, thì người đó rất là ác độc. Tức là sát sanh, trộm cắp đủ thứ á. Nhưng mà sao? Khỏe mạnh, khỏe ru à, không có uống thuốc gì hết á. Nhưng mà làm cái việc gì đến điều thành tựu đó, thì cái người du khách này tên là Xà Dạ Đa mới đến xin tổ giải quyết cái nghi này. Thì ông nói thì chắc cái luật nhân quả nó không có thật. Quý tử đồng ý không? Chẳng hạn như quý tử mà làm thiện nè, bố thí cúng dường mà tràn gặp tai nạn không à. Có những người họ không bố thí cúng dường gì hết á, mà họ luôn luôn họ suôn sẻ trong cuộc đời này, thì bây giờ nhân quả sao? Luật nhân quả có không? Hả? Thì lúc này tổ dạy nè, tức là nhân quả nó phải trải ra ba đời. Tức là Phật nói nhân quả phải trải qua ba đời, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài nói bởi do đời trước tạo nghiệp lành nên đời này hưởng quả lành. Và dù đời này có làm ác thì quả ác chịu ở đời sau. Tức là chẳng hạn như quý Phật tử mà thấy có một người nào đó làm ác mà họ vẫn hưởng quả lành. Tự sao? Tự ngày xưa họ gieo cái nhân lành, bây giờ họ phải gặt quả chứ. Cũng như một cái thửa ruộng, phải không? Mình thấy một người họ không có làm ruộng gì hết mà có lúa, có gạo vào ăn. Tự vì ngày cái mùa trước họ có làm, thành ra ngày hôm nay họ mới được có cái hạt lúa họ ăn. Còn mình chưa có làm gì hết, bây giờ mình mới gieo rồi sao mà được. Đồng ý không? Cho nên có người đời này tuy làm lành mà đời này không hưởng được quả lành vì nghiệp ác trước mạnh hơn. Chẳng hạn như ngày hôm nay mình làm bố thí cúng dường, làm hết tất cả các việc phước thiện, nhưng mà mình luôn luôn gặt hái những cái điều bất như ý là do cái túc nghiệp ngày trước mình làm cái nghiệp ác quá mạnh. Phải không? Có người đời này tuy làm ác mà không chịu quả ác
vì nghiệp lành đời trước mạnh hơn. Đó. Nếu do đời này không được quả lành rồi lại tạo ác, thì đời sau ngày càng xa vào đường ác. Nếu do đời này được quả lành rồi lại tạo lành, thì đời sau càng tiến trên con đường lành. Ngày hôm nay mà quý Phật tử sanh ra đời được gặp Tam Bảo, được gặp chánh pháp tu hành, là quý Phật tử đang đi trên con đường lành. Mà sở dĩ ngày hôm nay mình được tiền của, được đầy đủ hết tất cả, mà mình gặp được chánh pháp nữa, là mình biết chắc chắn rằng cái nhân ngày kiếp trước mình gieo rất là thù thắng, ngày hôm nay mình đi tiếp tục nữa. Giống như câu kinh bữa tôi nói, kinh Nhân Quả đó, từ sáng mà vào sáng. Đồng ý không? Tức là ngày hôm nay quý Phật tử nhớ nha, kinh Phật, Phật không có nói dối, Phật không bao giờ hư dối gì hết á. Ngày hôm nay mình được cái quả thù thắng là chắc chắn ngày kiếp trước đó mình làm rất là tốt, chẳng hạn như mình bố thí cúng dường nghe Phật pháp gì đó, thành ra ngày hôm nay mình mới sanh ra ở một cái gì, một cái ngôi nhà chánh pháp, hoặc hơn nữa mình qua được một cái xứ nó đầy đủ vật chất và đầy đủ hết tất cả mà mình không màng đến, mà mình học hỏi Phật pháp, thì mình biết cái quả mình gieo rất là lớn, phải không? Lại có người đời trước làm lành được nửa đời, đổi sang làm ác, đến đời này nửa đời trước hưởng phước, nửa đời sau mắc quả. Mình thấy rõ ràng không? Bây giờ mình nghe cái bài pháp này rồi, tự nhiên mình thấy cuộc sống mình thấy không có gì mà bận rộn hết á. Có những lúc quý Phật tử làm lành nửa đời rồi, chẳng hạn như quý Phật tử làm đến năm 30 tuổi đi. Các anh biết nỗi hướng như sao quý Phật tử sao? Buôn xì kê, ma tí, trộm cắp, sát sanh, tà dâm, đủ thứ chuyện hết. Thì có những lúc cái sao, kiếp sau quý Phật tử lên thì sướng lắm. Từ có những người mình thấy sanh ra đời không, mới lọt lòng mà sướng ơi là sướng, sướng đến 30 tuổi thì khổ quá trời khổ luôn. Quý Phật tử thấy điều đó không? Trong cuộc sống giữa đời thường mình thấy rất là rõ. Rồi có những người tự nhiên họ nghèo, nghèo sát luôn, nghèo mạt riệp luôn á. Rồi tự nhiên đùng một cái tự nhiên họ giàu lên. Cho nên Phật nói mình mang cái thân này gọi là thân tổng báo, thiện có, ác có, đủ thứ đó. Mang cái thân này không phải là cái báo thân như Đức Phật, mà mang cái thân này gọi là tổng báo, có thiện, có ác, có đủ thứ chuyện hết. Bây giờ quý Phật tử nghiệm lại trong cuộc đời quý Phật tử, có khi nào quý Phật tử lâm vào cảnh nghèo đói không? Có. Giơ tay lên đi. Cô này nè, có. Có chắc chắn phải không? Có những lúc mình lâm vào cái cảnh nghèo đói khốn cùng luôn. Rồi có những lúc mình giàu có là mình biết rằng đây nè, hồi trước mình nửa đời làm lành, cái sau mình đổi làm ác. Đồng ý không? Bây giờ thôi, giờ mình quyết tử nhớ nha. Từ sáng mình sẽ giàu sáng luôn, đừng đi lần quần lẩn quẩn như thế đấy. Tức là ngay giờ phút này chúng ta phải làm như thế nào? Từ sáng mà giàu sáng. Hiện nay cha mẹ ông và người hàng xóm lễ báo ứng thiện ác cũng giống như thế. Bởi nghiệp đời trước chiêu cảm nên như vậy, đâu thể căn cứ trong hiện đời mà hiểu được. Tức là tổ dạy cho du khách Dạ Đa. Thì Dạ Đa sau khi nghe hết thì tan hết mối nghi ngờ. Bây giờ quý Phật tử hết nghi ngờ chưa? Bây giờ quý Phật tử nghiệm lại cuộc đời mình giống không? Y như là vậy phải không? Thành bây giờ mình không còn nghi ngờ nữa. Bây giờ mình gia công tu tập thôi chứ không nghi ngờ nữa đó. Rồi Ngài dạy thêm nè. Tuy ông đã tin nghiệp ba đời mà chưa rõ nghiệp từ hoặc sanh, hoặc nhân thức có, thức y nơi bất giác y nơi tâm. Cái này đi sâu vô chút xíu đó. Tức là ông tin cái nghiệp ba đời rồi, cái nghiệp quá khứ nè, hiện tại và vị lai, mà ông chưa rõ nghiệp này từ hoặc sanh. Hoặc là quý tử biết gì không? Hoặc tức là mơ lầm. Cái nghiệp đó, nó từ cái sự mơ lầm mà nó sanh ra. Rồi sao nữa? Hoặc nhân thức mà có, mà thức thì y nơi bất giác. Cái này hơi sâu chút xíu không? Tại sao mà các ngài nói là hoặc nhân thức mà có, mà thức thì y nơi cái chỗ bất giác. Chẳng hạn như cái sự khổ đến với mình á, tự nhiên mình bất giác á, mình bất giác là mình chưa thấu tột được cái lý nhân quả, thành ra mình chửi ai? Chửi trời, mắng Phật, chửi cha, chửi mẹ. Ai biểu mà sanh tôi ra? Mà sanh tôi ra làm chi vậy? Mình chửi cha, chửi mẹ, mắng đủ thứ chuyện hết, là mình bất giác, cho nên mình duyên theo cái thức mà không ngờ mình thấu tột được là gì? Bất giác phải gì? Y nơi cái tâm vọng động của mình. Nếu mà mình tỉnh táo lại, mình định tĩnh lại, mình thấy những cái nghịch cảnh, những cái khốn cùng nó đến với mình không phải do cha mình tạo ra, mẹ mình tạo ra, không do trời, do đất, do Phật, mà chính ai, chính bản thân mình tạo ra, thì ngay tức khắc tự nhiên nó ở trong trạng thái định tĩnh thì nghiệp tự nhiên tiêu. Tự tin điều đó không? Ai tin giơ tay lên đi. Chắc chắn điều đó phải không? Tự nhiên mình định tĩnh, tự nhiên nghiệp nó không còn tác động đến với mình nữa. Đó. Sao? mà xong á, tâm thì vốn thanh tịnh, không sanh diệt, không tạo tác, không báo ứng, không hơn kém, lặng lẽ linh thông. Ông nếu vào pháp môn này có thể đồng với chư Phật, tất cả thiện ác, hữu quy vô quy đều như mộng huyễn.
Hay không? Quá là hay phải không? Nhưng mà tu được hả? Thấy hay quá, tu được không có hết á. Nghe cái lý Phật dạy rất là hay, nhưng mà tu thì hơi khó phải không?
Ngài nói rất là rõ nè. Tâm thì vốn thanh tịnh, không nhơ, không sạch, không sanh, không diệt, hữu quy vô quy, thiện ác, báo ứng, nghiệp báo, giống như mộng huyễn.
Giống như mình thấy, bữa nay tự nhiên mình nhìn ra trời, mình thấy một cái gì? Một cái án mây. Thì cũng giống như vậy đó, cái nghiệp nó như vậy, giống như án mây vậy, có sanh, có diệt, nhưng mà hư không vẫn bất động. Nãy tôi nói, sau khi mình định tĩnh rồi, thì tự nhiên tức khắc cái nghiệp nó tan lõn. Có, nhưng mà đối với mình thì giờ phút này tự nhiên mình vững dưng. Mình biết rằng cái người đó chửi mắng mình. Tại sao người đó chửi mắng mình? Tại sao ngày hôm nay mình làm cái gì người nào cũng thù ghét mình? Mình sau khi mình biết được như vậy rồi thì tự nhiên mình định tĩnh lại, thì cái nghiệp nó không còn tác động đến bản thân mình nữa. Chứ không phải là không có nghiệp, phải không? Thành ra mình thấy á, nhiều khi quý Phật tử nhớ một điều nha, có những lúc quý Phật tử làm thiện rất là nhiều, bố thí cúng dường. Có những người sao họ bệnh ngặt nghèo lắm, chứ tử thì sao, nói chắc cái tôi làm gì cũng biết bệnh, phải gì không? Nè, có một vị vua nước Nam Ấn hiệu là Thiên Đức hỏi tổ Bà Xá Tư Đa. Ngài ông có hai vị thái tử, hoàng tử thứ nhất á, tên là Đức Thắng, mà thân thể khỏe mạnh lắm, mà chuyên làm những cái điều ác độc. Mà cái hoàng tử thứ hai á, thì rất là hiền từ, bố thí cúng dường, làm tất cả các việc thiện pháp. Nhưng mà sao? Bệnh sáng, bệnh chiều, bệnh trưa, bệnh suốt luôn. Thì lúc này vua mới đến hỏi tổ Bà Xá Tư Đa nguyên nhân nào như thế. Thì lúc này tổ Bà Xá Tư Đa khẳng định rằng cái bệnh mà của hoàng tử á, là do công đức phát sanh trên mấy bệnh. Cái tử hiểu cái chiều đó không? Tức là do cái công đức phát sanh. Chẳng hạn như ngày hôm nay nếu mình không bố thí cúng dường, làm tất cả các việc thiện pháp đó, là mình bị gì? Gọi là tứ mã phanh thây. Tức là bốn con ngựa nó phanh thây, mình chết. Mình chết vô cái nạn rất là khổ. Mà ngày hôm nay tự nhiên mình bệnh chút xíu thôi, nhức đầu, đau mắt, rồi bệnh cảm, bị trúng gió gì đó. Đó là do cái công đức, cái phước thiện mình nó phát sanh ra. Thành ra sao? Chuyển trọng mà thành khinh. Tức là cái nghiệp báo đúng là mình phải độ rơi rớt trong ba đường ác. Là mình bị những cái nghịch cảnh rất là đau khổ, mà bây giờ nó bị chút xíu thôi là chuyển trọng thành khinh. Tức là chuyển cái nặng thành cái nhẹ. Thành ra tổ nói là do cái công đức phát sanh, cho nên mới có ra những cái cảnh, những cái tình huống như thế. Đó, thấy rất là rõ phải không? Rồi chúng ta học qua cái phần 2. Những nghịch cảnh giữa đời thường này, thắng duyên hay là chướng duyên? Cái tử dơ lên đi. Tức là mình sống trong giữa cuộc đời này nè, có những nghịch cảnh đến, thắng duyên hay là chướng duyên? Bữa nay học bài pháp này rất là đặc sắc phải không? Tức là quý tử thấm học bài pháp này, lần sau khỏi học nữa cũng được. Bây giờ quý tử thấy là thắng duyên hay chướng duyên này, dơ tay lên đi. Hả? Tùy hoàn cảnh mình hả? Tùy cái thấy của mình phải không? Bây giờ chúng ta nghe mạnh tử nói nè. Khi trời muốn giao phó trọng trách cho một người nào đó, thì trước hết làm cho khổ cái tâm trí, nhọc cái gân cốt, đòi cái thể xác, đói cái thể xác, cùng túng cái thân người ấy, động làm gì cũng nghịch ý muốn. Có vậy mới khích động cái tâm, kiên nhẫn cái tánh, thêm ích cho những điều chưa hay làm được. Nghe không? Nghe mạnh tử nói chưa? Tức là khi nào mà trời muốn giao phó cho việc mình cái trọng trách nào đó, tự nhiên nó kích động làm cho mình cùng túng luôn. Để cho mình có một cái nhìn nào đó thẩm thấu vào cuộc đời này. Chắc cái này tâm minh thấm đúng không? Ngày xưa mình bị cái nghịch cảnh đau khổ cùng túng mà muốn làm sao? Muốn bệnh thần kinh luôn. Ngày hôm nay tự nhiên mới giao phó mình cái công chuyện vậy chứ. Đồng ý không? Tức là làm cho mình đối cái thể xác cùng túng cái thân. Động làm gì cũng nghịch cái ý muốn mình hết á. Rồi mới giao cho mình cái công chuyện đó. Thành ra mình học Phật Pháp mình thấy giống như đánh cờ tướng vậy. Giống như sao? Nó phải có cái duyên, nó có thâm thí thế nào trong cái Phật Pháp vậy. Mình sống, mình chiêm nghiệm nha, mình tu rồi mình chiêm nghiệm lại bản thân mình, chiêm nghiệm trong cuộc đời này. Mình thấy Phật Pháp quá là lý thú. Lý thú cái chỗ là thực nghiệm trong cuộc đời này luôn. Phải không? Quý Phật tử đồng ý điểm đó không? Tức là trời mà muốn giao phó cho quý Phật tử một cái điều gì đó, phải cùng túng cái thân, rồi sao nữa? Động làm gì cũng nghịch ý muốn. Có như vậy mới kích động cái tâm, kiên nhẫn cái tánh, thêm ích cho những điều chưa hay làm được. Có những việc mình chưa làm được, nhưng mà nhờ những cái gì?
nhờ những cái nghịch cảnh, nhờ những cái chuyện mà xảy ra bất như ý trong cuộc đời này, tự nhiên mình có một cái gì đó thấy suốt hơn ngày xưa. Mình sống trong cảnh nhung, nhung lụa, phải không?
Quyết tử qua cái câu chuyện này, qua cái bài này, quyết tử nhớ ai không?
Hàng Tín mà luồn trong ác thiểu á, ở đất Hồi Âm đó. Lúc này Hàng Tín rất là nghèo đói, luôn luôn mang ở bên mình một cây kiếm. Một hôm ông ra câu cá ở ngoài một con sông đó, sông ở đất Hồi Âm á, thì đói khát lắm, thì gặp bà lão mẫu giặt lụa đó. Thì nói thì tôi thấy chú nghèo khổ thấy tội quá, thôi cho ăn cơm á. Sau khi cho ăn cơm nói là nếu mà sau này á, mà tôi được danh phận á, tôi sẽ đền ơn á. Thì bà nói sao? Thôi cái thân lo chưa xong mà bày đặt đền ơn rồi đó. Thì lúc này ông luôn luôn á, ông nuôi cái gì? Nuôi cái ý chí ngày hôm nay. Thì một hôm ông câu được cá rất là nhiều, ông ra chợ ông bán á, thì một vị tên là Ác Thiểu, hàng ngày gặp ông là rất là ghét. Bày đặt đeo kiếm mà đói khát mà cũng bày đặt đeo kiếm á. Nói bây giờ nhà ngươi á, mà muốn là anh hùng á, thì giết ta, còn không giết ta thì luồn chôn, tức là luồn qua Hán đi á. Thì lúc này Hàng Tín sao, nếu mà giết người này á, thì cái sự công thành danh tội mình chưa được, mà mang cái án mạng nữa, thành ra sẵn sàng luồn chôn. Vừa sau khi mà luồn chôn ra rồi thì ông rất là xấu hổ. Và sau khi mà luồn chôn ra rồi thì có một vị thầy tướng nữa đứng gần đó, thấy ông tuy như thế nhưng mà có một cái chiều sâu, tức là được cái quý tướng hiển lộ lên đó, nói là chú em sau này được sẽ được huynh hiển rồi đó. Thì quả nhiên sau này phò tá ai quý tử nhớ không? Hán Lưu, tức là Lưu Bang đó, Hán Cao Tổ, để mà đánh lại Hạng Võ đó, sau khi mà được mà thanh bình rồi đó thì phong chức Sở Vương. Mình thấy Hàng Tín rất hay phải không? Sau khi phong chức rồi á, thì nhớ ơn ngày xưa cho nên thưởng cho bà lão mẫu 1.000 lượng vàng và kêu Ác Thiểu vào phong hầu. Thì lúc này Ác Thiểu đến thì rất là sợ trả mối thù xưa. Nhưng mà người này nói sao? Hàng Tín nói sao? Không. Giả sử ngày hôm nay á, tôi phong hầu cho anh á, là nếu không có anh ngày xưa thì không có ngày hôm nay tôi có mặt. Đồng ý không? Nhờ cái nhục đó, nhờ cái mối đau đó, tự tôi ráng phấn đấu lên, thành ra ngày hôm nay tôi mới được. Đó, quý tử thấy không? Thành ra có những người họ kích động cái tâm mình, họ làm cho mình khốn cùng, thì nhờ những phút giây đó tự nhiên mình vươn lên và có một cái chiều thấy sâu thẳm hơn nữa. Đó. Thành ra mình thấy á, bên Nhật Bản đó, quý tử biết ngọc trai làm từ đâu không? Quý tử nhớ không? Biết không? Ngọc trai đó, ngọc trai là nó lấy con sò mổ cái bụng ra, mỗi bụng ra cái bỏ hột cát vô. Mà nếu con sò nào nó tiết ra một cái chất nhờn á, thì sau này cái chất đó biến thành ngọc trai. Còn con sò mà nó chịu không nổi thì nó chết, thì ngọc trai nó không biến thành. Thì qua câu chuyện này chúng ta giống mình không? Mình phải sẵn sàng mổ cái gì? Mổ cái bụng mình ra hả? Hay là mổ cái gì? Mình sẵn sàng mổ ra để mình bỏ một hột cát nghịch cảnh vào. Thì nếu mình chịu đựng được thì trong con người mình tiết ra một cái chất. Một cái chất gì quý tử thấy không? Biết không? Một cái chất đó là một cái chất thấy đúng như thật, thấy đúng trong cuộc đời này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Thì tức khắc mới biến thành được ngọc trai. Phải không? Thành ra mình, chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta phải sẵn sàng bước qua những con đường nghịch cảnh. Thì mình thấy rằng nghịch cảnh là thắng duyên chứ không phải là chướng duyên. Thành ra trong quyển Nghệ Thuật Sống có kể lại á, có một anh chàng này, anh ngồi yên vậy, tự nhiên anh thấy sao? Anh thấy một cái con nhộng nhúc nhích này nè. Anh thấy nó tội quá. Con nhộng mà chuẩn bị nó biến thành con bướm đó, quý tử biết không? Nó phải chui ra cái cán mới biến thành con bướm được. Thành ra anh thấy tội quá, tự nhiên anh tới anh xé nó ra. Xé ra thì nó rớt xuống, thì anh nhìn lại tự nhiên nó có hai cánh cục lủng vậy nè. Cái nó quậy hồi nó chết. Chết thì anh mới phát minh ra được rằng nếu mình để nó yên như vậy đó thì nó mới thành con bướm được. Tự nhiên nó muốn chui ra thì nó phải cố hết sức mình. Sau khi mà nó cố hết sức mình rồi á, thì tự nhiên ở trong nó tiết là một cái chất. Nó tiết là một chất thì nó mọc lên hai cái cánh được. Đó, quý tử thấy giống mình chưa? Mình phải ráng chui ra, chui nhẹ nhẹ, chui từ từ ra. Chui ra đừng có ai gỡ cho mình hết á. Mình phải chui từ từ ra. Thì tự nhiên trong con người mình nó tiết là một cái chất kháng cự như nãy tôi nói á. Thì tự nhiên mình mới mọc được hai cái cánh mà tung bay giữa cõi đời này, không bị cõi đời này làm cho mình sầu u bi khổ não. Phải không? Tức là mình phải giống như ai? Giống như một con nhộng vậy đó, phải tự chui ra chứ đừng có nhờ ai mà mở cho mình đó. mà sau khi mình tự chui ra rồi á, thì mình mới có một cái chất liệu sống. Thành ra mình thấy á, có những người á, tự nhiên họ đụng cái họ tự tử là chết rồi. Đồng ý không? Có những người họ sống trong cảnh giàu sang nhung lụa thì tự nhiên họ tự tử là chết. Còn có những người họ trải qua những cái cuộc khốn cùng đau khổ thì tự nhiên sao họ, cái sự khổ họ đến họ tự vẫn dửng dưng như thường. Thành ra trong mà cổ học Tinh Hoa có nói á, ông cha nói là ông con sao? Khi mà con 25 tuổi á, cha có quyền cho con khôn hơn cha. Nhưng mà sau khi mà 40 tuổi rồi, lúc này á, là con phải biết rằng con còn dốt hơn cha nhiều lắm. Và sau khi con 80 tuổi rồi, con mới hay ra rằng ông bà mình á, sao khôn hơn mình luôn. Quý tử đồng ý không? Ai với tôi là thấm nhất nè. Ngày xưa tôi vào chùa, tôi thấy mấy ông thầy, tôi nói, ủa sao mấy ông thầy này vậy? Có những chuyện mình tự nhiên mình bất như ý, ý kiến của mình vậy. Nhưng mà sau khi mình tu tập một thời gian rồi, mình ra làm Phật sự chút ít rồi, mình mới thấy rằng mình còn dốt mà dốt đặc luôn. Hơn những quý thầy mà ra đi nhiều năm, nhiều tháng. Đó, rồi mình lớn hơn nữa. Cho nên Lão Tử nói á, càng học á, thì tự nhiên mình thấy mình càng ngu. Càng học mình thấy mình càng thiếu sót, mà thiếu sót trong những vấn đề trên đường đời và trên đường đạo. Có như vậy tự nhiên mình mới dùng bước lại. Đó là tức khắc trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử thấy rằng cái bản ngã mình nó từ từ tiêu dung. Tử đồng ý không? Mà có những người quý Phật tử thấy một điểm này nè. Có những người mà mới vô chùa đó, làm sao? Cái ngã bằng hạt lúa phải không? Mà tại sao tu càng ngày cái ngã bằng cái trái bưởi luôn? Đáng lẽ tu càng ngày cái ngã càng tiêu, chứ mà tu càng ngày cái ngã mình càng lớn. Là tại vì mình chưa đâm thủng cái vấn đề nghịch cảnh trong cuộc đời này như thế nào. Có những lúc có những nghịch cảnh đến thì tự nhiên mình trùng bước lại. Thành ra cái sự kiêu mạn của con người có ba điều. Một là sống lâu, hai là trẻ tuổi, ba là không tật bệnh. Có những phút giây nào đó tự nhiên mình đau bệnh khủng khiếp luôn. Mình mới cảm thấy được cuộc đời này, mình mới thương cuộc đời này và thương tất cả mọi loài chúng sanh. Còn mình chưa bệnh thì thôi. Mình hay sao? Thấy cái bà già đi cực khổ cực khổ, nói bà này đi kiểu kỳ vậy, đi chậm vậy. Phải không? Thành ra những người trẻ tuổi họ chưa có thẩm thấu được vào vấn đề này. Cho nên nói làm sao? Cha có quyền cho con khôn hơn cha. Nhưng mà sau khi mà con lớn rồi, ở lúc này con mới thấy là con ngu hơn cha. Đó. Cho nên trong mà 10 điều tâm niệm á, Đức Phật có dạy nè. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Tức là ở đời mình cái gì nó cũng suôn sẻ đó, thì tức khắc cái kiêu mạn mình luôn luôn nổi dậy. Đức tử cảm thấy điều đó đúng không? Không, ở đời mình luôn luôn mình không thấy có những gì mà hoạn nạn đó. Chẳng hạn cái gì mình làm cũng suôn sẻ đó, thì tức khắc cái kiêu mạn mình nổi dậy. Đó. Rồi có 4. Điều thứ 4 nè, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị trong gai, vì không bị trong gai thì trí nghiện không kiên cường. Tức là mình tu, mình tập rồi, mình thấy cái gì nó cũng suôn sẻ, nó không có một cái chướng ngại nào đến với mình, thì cái trí nghiện mình nó không bao giờ kiên cường. Chẳng hạn như ngày hôm nay tôi thấy quý Phật tử là trí nghiện kiên cường nữa, quý Phật tử tin điều đó không? Chẳng hạn ngày hôm nay mà quý Phật tử ra tiện cảm thấy mưa lất phất thôi, khỏi thọ, đợi tháng sau thọ. Đó là chướng ngại quý Phật tử á, nó là sự trong gai mà mình sẵn sàng mình ra đi. Thì ngày hôm nay tôi nói quý Phật tử nha, tôi không phải khuyến khích. Ngày hôm nay quý Phật tử thọ giới, ngày hôm nay tu tập á, là cái công đức hơn là những ngày khác. Tự vì mưa gió bão bùng lạnh lẽo mà mình sẵn sàng mình ra đi thọ giới để tu tập, thì cái trí nghiện mình lúc này mới kiên cường, cái trí nghiện mình lúc này mới sắt đá. Còn mà trời mà quang đãng thì cái chuyện nó chuyển thường, đồng ý không? Cái chuyện mà cơm sẵn rồi, canh sẵn, cái chuyện nó dễ lắm. Mà cái chuyện mà sao? Cơm chưa có, canh chưa có mà mình ra đi á, thì lúc này trí nghiện mình mới kiên cường được. Đồng ý không? Phải không? Thành ra câu chuyện này có thật. Có một cái ông già Phật tử, ông mới cởi lại á. Quý tử thấy sao? Ông nói ngày xưa ông tu hành rất là yên ổn. Ông chưa tu á, ông nói ông chưa tu. Ông, trong cuộc đời ông nói cái gì nó không suôn sẻ đó. Ông sắc. Ổng sống rất là thoải mái. Thì sau khi mà ổng phát tâm quy y tam bảo rồi đó, ổng tu tập rồi đó, thì đùng một cái vợ ổng chết. Và vợ ổng chết để lại ổng 2 đứa con. Mà ổng nói ngày nào 2 đứa con ổng nó cũng chửi ổng hết á. nó chửi đồ chó, đồ trâu, chửi đủ thứ á. Có một lúc tự nhiên ông quẳng chí, ông định uống thuốc độc tự tử. Thì sau khi một hôm đang đi lang thang thì có một người đưa ông một bài kệ nói như này nè: nếu mà sau khi mà ông nghe hai đứa đó chửi á, thì ông đọc lên. Ông đọc lên tự nhiên ông hết nè. Thì hai câu thơ nói như thế này: một người thô lỗ chửi ào ào, sao mình thô lỗ như thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, hai thằng khờ dại giống như nhau. Thành ra ông đọc số khoảng một lần mà người ta chửi ông á, hai đứa con chửi ông á, thì người ta thấy ông này sao mà hay lắm, chửi chửi với ông ngồi, ông uống nước trà tỉnh vậy. Thì có một số Phật tử hỏi: ủa sao ông hay vậy? Thì ông đưa tờ giấy ra, tôi đâu có hay gì đâu, nè tôi để tờ giấy tôi đọc nè. Thì ông đọc này: một người thô lỗ chửi ào ào, sao mình thô lỗ như thế sao? Có nghĩa là một người đó họ chửi mình thấy người đó rất là thô lỗ, mà mình chửi lại á, thì mình cũng không khác gì cái người đó, đồng ý không? Thì ông nói nè: một người thô lỗ chửi ào ào, sao mình thô lỗ như thế sao? Nếu mình chửi nó lại thì mình cũng như nó thôi, đồng ý không? Thành ra trong mà nhà Phật nói á, thắng 1000 quân địch á, không phải là chiến công oanh liệt nhất, mà chiến công oanh liệt nhất chính là chiến thắng bản thân mình, mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Đó. Rồi ổng đọc câu thứ hai nè: một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, hai thằng khờ dại giống như nhau. Quý tử nghe thấm hai câu đó không? Bây giờ ghi lại để về nhà hỏi mà ai có chuyện đem mà đọc ha. Ông nói là một đứa mà cọc cằn thêm đứa nữa, hai thằng khờ dại giống như nhau thôi. Nếu mà mình làm nó giống như nó thì hai đứa cũng khờ dại thôi. Cho nên từ ngày ông đọc được hai câu kệ đó rồi sao? Tự nhiên ông sống trong cuộc đời này, ông thấy không có chuyện gì mà sao rắc rối đó, rất là đơn giản. Ông nói cuộc đời này rất là đơn giản, mà do chính cái thằng bên trong nó phóng ra, nó duyên theo cái thằng gì trần cảnh bên ngoài. Thành ra mình thấy đủ thứ chuyện rắc rối hết, chứ ông nói cuộc đời này không có gì rắc rối đó. Mà rắc rối hay không là do chính bản thân của mỗi con người chúng ta. Và câu chuyện thứ hai nữa, tôi xin cởi với Phật tử á, mình sống trong cuộc đời này á, sở dĩ mình có những đứa con nó nghịch với mình, rồi có những đứa con nó thuận với mình, đều làm sao? Trên nhà Phật hay nói thẳng, mà nói thẳng quý Phật tử thấy nó hơi phũ phàng, mà thiệt ra gì? Toàn là quan gia túc trái đến với mình không à? Đúng không? Thiệt là quan gia túc trái á. Đây là câu chuyện của vị cố hòa thượng Thiện Hoa kể lại, câu chuyện là cải gia quy tự á. Có hai ông phú hộ, hai chồng phú hộ này không có con, mà ngày xưa từ ngày ông không có con, ông làm ác, việc ác không à. Ông buôn gian bán lận đủ cái chuyện, sau khi tự nhiên ông có hai đứa con trai rồi á, thêm đứa con gái nữa, thì tự nhiên ông phát tâm quy y. Mà đùng cái từ ngày ông quy y á, thì thằng hai đùng là nó chết. Ông bực lắm, ông lên ông chửi. Ông chửi hòa thượng, ông kéo tùm lum, ông chửi người này, chửi tăng chúng. Ông nói từ ngày mà ông quy y Tam Bảo rồi, tự nhiên đùng ra thằng hai nó chết. Rồi sao nữa? Ông thôi, hòa thượng nói thôi, bây giờ ông ráng tu tập đi, cái đó là cái duyên nghiệp mỗi người. Thì ông cũng nghe lời hòa thượng. Mà ông giờ ông ráng tu tập, tu ông rất là tinh tấn, cho nên ông trì kinh Kim Cang, gọi là trì kinh Kim Cang á. Gọi là người này gọi là Chu Kim Cang tái lai xuống lần thứ hai á. Tức là ông trì kinh Kim Cang rất là thành kính. Một hai năm sau thì tự nhiên ba ra đi nữa. Kỳ này là bàn thờ Phật đổ đem xuống đập hết, trả lá phái này hết luôn. Ông nói từ này là bắt đầu ông treo lên cái bảng trước nhà ông á, gọi là gì? Tăng tục vô duyên. Tức là tăng tục không còn cái duyên gì nữa đó. Ông hận mức độ mà ông ghi trên bảng luôn là tăng tục vô duyên. Thành ra mà ngặt một điều này, ông có một đứa con gái. Con gái út này năm nay 20 tuổi, mà rất là đẹp người, đẹp nết. Thành ra lúc này ông muốn cán rỡi. Thành ra một hôm ông treo cái bảng cán rỡi, ông nói là ông không cần gì hết. Nếu mà ông chỉ ra cái gì á, người đó mà đọc lên câu cởi á, thì sẵn sàng ông gả con gái. Thì cuối cùng không có ai mà ông chỉ, không có ai làm được mà tội ý nữa. Thì một hôm á, thì tự nhiên có một chàng thư sinh này rất là đẹp người. Nhưng mà ngặt một điều á, đi vào nhà ông là ông đã bực rồi, quý tử biết gì không? Mặc nguyên một cái áo nâu sòng mà cái đầu chọc lóc à. Ông giận tím người luôn. Ông kêu vô ông nói là: chú mày biết không, tao đời trên cửa là tăng tục vô duyên, mà bây giờ đến đây nữa làm gì? Nó không phải, con không phải là thầy chùa. Nhà con nghèo lắm, cho nên cha mẹ con mới gửi vô chùa. Mà từ ngày con vô chùa rồi, con thấy trời cũng nóng bực, nóng nực đó, cho nên con cạo đầu cho mát. Rồi mấy ông thầy thương con quá, cho áo nâu con mặc thì con mặc, chứ con không phải thầy chùa thì gì đó. Ông nói: vậy thôi cũng được. Được, bây giờ vô đây chỉ. Thì sau khi ngó qua ngó lại thì ông chỉ con gà trống. Thì ngày người này đọc lên một câu kệ:
lâu quá rồi tôi không có nhớ, tức là cái câu cỡ, cái câu cuối cùng là gì? Tam miệu, tam bồ đề, đại khái gì á. Thì ông này ông sùng rồi, ông nói là tao nói là tăng tục vô duyên, mà mày đọc theo, mày đọc ra cái câu nào cũng là trong kinh Kim Cang hết á. Chẳng hạn như yết đế chẳng hạn như trong kinh Kim Cang là cái quỷ này đem ra đọc rồi. Thì cuối cùng rồi á, thì người này mới thú thật luôn, con ở trong chùa á, thì lâu ngày chạy tháng á, cái kinh pháp của Phật nó thâm nhiễm vô. Thành ra con nói gì cũng kinh Phật đó, thôi thông cảm tha cho. Nó thôi đi được, mày rất là giỏi, bây giờ ta sẵn sàng tha cho mày, sẵn sàng gả gái cho mày luôn, nhưng mà mày nằm xuống tao đánh mày 30 roi. Thì ông sai đi nhân ra quý tử biết không, đánh đánh người này chảy máu luôn, đánh 30 roi. Thì sau khi ông đó thôi bây giờ mày qua bên nhà cái hướng đông á ngủ tạm một tuần lễ, sau sau khi mà đủ hội đủ nhân viên rồi đó thì sẽ gả con gái. Thì tối lại cái ông nằm thiêm thiếp, tự nhiên ông gặp gửi tương lai ấy, gửi thầy chùa đó qua hỏi bây giờ ông thích xuống coi hai bạn ba không. Ông nói sao mày dắt tôi đi được. Nói được, tôi dắt ông đi. Thì sau khi mày dắt ông này đi qua cái cõi mà âm u mờ mịt này, thì như ông gặp thằng hai, nó cởi con ngựa, ông trận lại, ông khóc lóc, ông nói gì từ ngày con đi cha rất là buồn khổ. Cái thằng hai nói sao, cha con gì ông? Ông nhớ cái thằng hai tá điền ngày xưa không? Cái thằng hai này á, là ông ăn quỵt nó là mấy trăm ngàn đồng luôn, rồi ông bỏ tù nó, trong tù là nó đến chết nữa. Tôi nói thiệt với ông á, tôi lên á, là chủ yếu tôi đòi nợ cho ông, cho nên tôi phá tài phá sản cho ông hết luôn. Nhưng mà tôi thấy ông hồi tâm quy y, thành ra thôi tôi bỏ ông lại. Đúng ra tôi đòi ông thêm là gì 20 ngàn nữa, thành ra tôi thấy ông từ ngày phát tâm quy y cho nên tôi bỏ, tôi đi. Ông này ông sao? Thì sau khi mà ông nghe vậy ông rất là buồn khổ, thì đi một đường nữa thì ông gặp thằng ba. Thằng ba này sao? Nó rất là có hiếu, nó làm từ ngày mà ông được những cái tài sản mà nhà cao cửa rộng là nhờ thằng ba làm. Thằng hai thì phá nhưng mà thằng ba nó làm không à, nó làm tất cả tiền bạc nó đều đưa cho ông hết đó. Thì nói thì ông nhớ thằng ba tá điền không? Ngày xưa thằng ba này rất là nghèo, mẹ thì chết, thành ra không có tiền mới đến dây cho ông 80 ngàn. Nhưng mà sau khi mà dây ông một số nợ rất là lớn thì đùng một cái thằng ba nó chết. Nó chết rồi bây giờ nó phải lên nó trả nợ cho ông, cho cha con gì đâu. Thì ông buồn quá thì ông dây qua, ông dây mặt qua thì ông thấy ai quý tử biết không? Ông thấy cái người mà thanh niên á, biến thành một vị Bồ Tát tên là Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói như thế này, sở dĩ mà ta xuống cứu cho ông á, khỏi rơi rớt vào trong ba đường ác nạn á, tại vì ông phát tâm quy y tâm bảo mà ông chuộc lại những cái lỗi lầm xưa, thành ra ta chỉ ông con đường này. Nói xong tự nhiên biến mất, cái ông giật mình dậy, ông thấy ông nằm một giấc mộng, đó một giấc mộng rất là dài. Sau khi ông qua cái nhà kế bên thì ông mới hay ra được rằng cái người đó cũng biến mất luôn. Thì hai cha con mới cảm được cái giấc mộng rất là sao, rất là lý thú, mà rất là trong cuộc đời mình nó xảy ra như thế nào. Thì tự nhiên hai người xuống tóc quy y và xuất gia. Cho nên cái câu chuyện mà Cố Hòa Thượng cởi gọi là đổi gia quy tự, tức là cải cái nhà, cải gia quy tự, cứ nghĩa là biến cái nhà thành cái chùa. Từ đó về sau thì dân làng ở đó nghe hai cha con xuất gia, tiếng kinh câu cởi đều đều đó. Và câu chuyện quý tử thấy sao? Phải quan qua quan gia quán trái nó đến với mình không, phải không? Mình nghĩ mà trong cuộc đời này có những đứa nó rất có hiếu, nó lo chu cấp đầy đủ đó. Rồi có những đứa nó phá ơi, nó phá ra tan tành luôn, nó phá như là sạt nghiệp luôn. Thì mình thấy mình nghiệm lại trong cuộc đời này cũng là quan gia trái chủ nó đến với nhau. Mà quả thật như vậy trong nhà Phật thấy rất là rõ trong cuộc đời này. Cho nên dưới con mắt giác ngộ của nhà Phật á, tất cả chúng sanh đều là cha, đều là mẹ, đều là anh, đều là em. Tất cả mọi con người chúng ta đều có thân bằng quyến thuộc với nhau. Hoặc là một là quán thù, hai là tự nhiên thương mà gặp nhau. Đó. Mình thấy nè, mình thấy trong cuộc đời này có những người mình nhìn vô tự nhiên mình cảm mến liền. Quý tử đồng ý đi không? Còn có những người nhìn vô thấy bất ghét à, là biết là thằng này chưa với mình nó là cái gì đó. Thành ra có những lúc đó, một hôm á, Đức Phật đi đến cái kinh thành đó khất thực á, thì có hai ông bà già này đến ôm chân ngài khóc lóc vậy, nói con sao con bỏ cha mẹ đi lâu vậy. Thì các đệ Phật tử nói sao? Đúng là hai cái ông bà này sao? Bắt gì? Tức là thấy cái người sang mà gọi là bắt quàng họ đó, thường thường nhà nho nói đó, tức là thấy cái người giàu sang thì bắt quàng họ. Thì Phật nói mấy ông không có biết,
trong vô lượng kiếp về trước đó, hai người này chính là cha là mẹ của ta. Thành ra ngày hôm nay ta có một cái nhân duyên lớn để mà giáo hóa hai ông bà này. Sau khi Phật ở lại một thời gian giáo hóa cho hai ông bà này chứng quả quỷ A-la-hán, rồi Phật mới ra đi. Đó mà thấy không? Tức là có cái nhân duyên với nhau, đời đời kiếp kiếp với nhau rồi, ngày hôm nay mới gặp mặt được. Hoặc là cha, hoặc là con, hoặc là mẹ, hoặc là quán thù. Thành ra những cái nghịch cảnh hay là những cái thuận cảnh đối với mình đó, thì mình biết rằng một là quán thù, hai là một cái gì đó nó đến với mình. Đó, không có nguyên nhân nào mà xảy ra đó. Tất cả mọi người chúng ta sống trong cuộc đời này rồi á, thì tất cả nó có một cái tương tương báo báo, một cái nhân duyên gì chằng chịt với nhau. Thành ra trong tăng chúng á, của mà thiền sư Huệ Hải á, Chí Khải đó, đại sư Chí Khải có một ông tăng á, một đêm ông thức dậy ông khóc, hỏi sao ông khóc, ông nói ông nhớ cha mẹ quá, ông khóc. Thì đại sư Chí Khải mới quở, ông tại sao ông không nhớ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mà bây giờ ông nhớ cha mẹ hiện đời? Đó. Tức là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của ông phải ráng tu tập để mà chứng một cái quả quỷ giác ngộ nào đó, ông dìu dắt cho tất cả chúng sanh ra khỏi cái bởi khổ này, chính là ông đền ơn cho chư Phật. Chứ còn cha mẹ đây là cha mẹ có một kiếp thôi, mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp nữa. Cho nên mình thấy á, một vị mà thiền sư Bạch Ẩn nổi tiếng nhất á, ở nước Nhật á, mà sau khi ngộ đạo rồi á, thì tự nhiên ngài tình nguyện làm một người chăn bò mướn. Mình thấy không? Các ngài sẵn sàng giao lao vào nghịch cảnh để mà kiểm tra lại cái tâm thức của mình như thế nào, chứ không phải trốn chạy. Cái ngài không trốn chạy. Sau khi ngộ đạo rồi, ngài không còn ở chùa nữa, mà ngài sẵn sàng xuống một cái thôn quê để làm một người chăn bò mướn, để kiểm tra trong lúc những cái nghịch cảnh dồn dập đến với mình á, mình coi thử mình là cái gì, tức là ta là ai, để kiểm tra xác thực lại. Rồi một vị quốc sư mà nổi tiếng nhất ở bên Nhật, gọi là quốc sư Đại Đăng á, ông xuống gầm cầu sống với đám ăn mày hơn 20 năm. Sống gì vậy? Sống lây lót. Một hôm có một đệ tử đó, đệ tử nói thầy về, con thấy thương thương thầy quá, để con sống gần thầy, để con lo làm thị giả thầy. Ông sống được đâu? Nói được, con sống được, con sống thử đêm thử. Đùng một cái đêm, cái ông ăn mày bị cùi đó, chết. Chết cái bắt thằng đệ tử giác đi chôn. Giác đi nó đã gớm rồi. Giác mà cái thây chết đã sợ rồi, mà cái thây này người cùi nữa. Thì sau khi mà chôn cất xong rồi, giờ tới gầm cầu ngủ rồi, nói bạch thầy, sao thầy không đi xin ăn để kiếm gì ăn, chưa ăn chứ. Nói xin gì nữa mà xin. Trong cái bát cháo của ổng còn hôm qua bây giờ ăn chứ, còn xin nữa xin. Thì đến trưa thì ông thầy ra, ông ăn tỉnh queo à, mà thằng này nó múc vô muỗng, nó ói tới mật xanh luôn. Nó ói ra vậy. Nó tao nói mà, tao nói là con phải dời đi, con dời con lập chùa, con làm trụ trì, làm này làm kia chứ sống như ta không được đâu. Quả nhiên cái ông đệ tử ông dời, ông sau này ông cũng trở thành một vị quốc sư nổi tiếng. Nhưng mà sống với trong cái cảnh đời mà dưới gầm cầu như quốc sư Đại Đăng thì không được. Sau này ông đệ tử cũng rất là nổi tiếng. Nhưng mà sao? Sống trong cái nghịch cảnh sống không được. Có những người họ sống trong thuận cảnh thì họ sống được. Nhưng mà có những người sống trong nghịch cảnh sống được. Tự nhớ điểm đó. Ha. Ông thầy thì ăn sao? Tự nhiên không có gì chướng ngại hết. Còn ông trò múc vô một muỗng là mật xanh, ói tới mật xanh luôn. Rồi, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Tức là mình làm cái gì, mình đưa cái ý kiến là người này phải thuận theo mình, thì mình ai mình cũng quy về cho mình hết, thì cái tâm mình luôn luôn nó kiêu căng một cái gì đó, một cái ngã nào nó quy tới, nó lòng ở trong mình không thấy được. Thành ra trong cái luận Bảo Quân Tâm Muội dạy rất là rõ, tức là việc làm mình đừng có mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo. Chẳng hạn như quý Phật tử mà cần một cái nhà, có cái nhà, cần cái gì có cái nấy, thì tự nhiên trong tâm thái mình có cái gì nó kiêu ngạo, phải không? Thành ra có những vị tăng mà đến chùa á, học đạo á, ngày xưa mà đi hành cước á, các ngài làm cho nhục cái trí luôn, để mà tiêu trừ cái bản ngã, để mà quét sạch cái bản ngã luôn, để từ đó mới bước vào con đường thánh đạo được. Đó. Rồi chúng ta qua cái phần 3, những nghịch cảnh giữa đời thường của Đức Phật. Nãy giờ mình đi, bây giờ mình đi lần tới Đức Phật phải không? Mình thấy bây giờ mình nghịch cảnh rồi, mình nói chắc Phật không có nghịch cảnh, đồng ý không? Tức là một cái dòng tộc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có một vị Đề Bà Đạt Đa.
Nhưng mà quý Phật tử nhớ một điều nha, có những vị thánh đệ tử nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn có nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí, tam minh lục thông. Quý tử đồng ý điểm này nè, tức là biết rằng đời Bà Đạt Đa vào chùa sẽ phá Phật mà sao mà Đức Thế Tôn nhận chứ gì? Quý tử đồng ý điểm đó không? Có những vị đệ tử ngày xưa đó hỏi Đức Phật vậy, tại sao mà Đức Thế Tôn biết đời Bà Đạt Đa phá Phật, phá Hòa Hợp Tăng, làm thân Phật ra máu mà tại sao Phật nhận chứ gì? Quý tử thấy hay điểm đó không? Thì lúc này Đức Phật nói sao? Đức Phật nói gì? Nếu mà ta không nhận đề Bà Đạt Đa vào chùa thì ông này ổng mà lên làm vua rồi á thì cái nước dân chúng chết hết. Thành ra Phật biết cái túc nghiệp ông này rất là nặng, trên dắt vào chùa để cho nó giảm bớt cái ác nghiệp. Giống cái gì lạ đó. Có nghĩa là sau khi mà Đức Thế Tôn là xuất gia rồi, A Nan Đà xuất gia, dòng tộc Đức Phật xuất gia hết rồi á, mà để một mình sao? Để một mình đề Bà Đạt Đa ở ngoài chắc cái chết. Thành ra Phật mới kéo vô chùa, chứ có gì lạ đó. Cái túc duyên này phải kéo vô chùa cho nó giảm bớt cái ác nghiệp lại. Đó. Thành ra mình thấy đề Bà Đạt Đa làm sao? Ổng, sao? Ổng phạm đủ thứ điều đó. Một là làm thật, thân Phật ra quyết nè, xúc quyết đó. Rồi sao nữa? Cho vôi xây trà Phật. Rồi sao nữa? Lăn đá. Đó, làm những cái nghịch cảnh đối với Phật đó. Nhưng mà đối với Phật vẫn dững dưng và dùng cái tâm từ để mà rải đến ông. Đó. Rồi cái nghịch cảnh thứ hai nữa là quý tử nhớ ai không? Vua Lưu Ly. Đó, cái nghịch cảnh thứ hai đối với dòng họ Ngài, mà Ngài phải nói là trong cái cuộc đời của Ngài á, Ngài đứng ra Ngài dàn xếp á, 3 lần. Lần thứ nhất vua Lưu Ly làm sao? Chuẩn bị mà giết dòng họ Thích á, thì Ngài đứng dưới cội cây, Ngài cản đường. Lần thứ hai Ngài cũng cản đường, là lần thứ ba Ngài cũng cản đường. Nhưng mà cuối cùng Ngài biết cái túc nghiệp Ngài, cái túc nghiệp mà cổ mà dòng họ Thích á, phải chịu á, thì Ngài sẵn sàng để cho vua Lưu Ly giết. Thì sau khi mà vua Lưu Ly giết tàn sát rồi đó, thì Ngài Mục Kiền Liên dùng cái thần thông sao, bỏ 500 người nữ và 500 người nam mà khỏe mạnh nhất á, bỏ vào trong bình bát á, dùng thần thông để trên mây á. Nhưng mà sau cái cuộc chinh chiến rồi đổ ra thì một bình bát máu. Thì Phật nói á, cái nghiệp á, mà nó thành quả rồi thì không có thể nào mà chuyển được. Mà muốn chuyển được, quý tử thấy trong cuộc đời Đức Phật á, quý tử thấy chuyển được nghiệp không? Dòng họ Thích chuyển được không? Chuyển được không? Được cái sao làm được? Biết chuyển được lúc nào không? Thì sau khi mà Đức Phật Thích Ca, mình hay cái điều này, sau khi mà Đức Thế Tôn thành đạo về rồi á, Ngài kêu cái dòng họ Thích Ca phải xuất gia hết. Trong thời mấy ông sẽ chịu những cái ác nghiệp, cho nên do cái thần túc Đức Phật thấy hết rồi, cho nên phải biểu xuất gia. Mà rốt cuộc xuất gia ai? Cái 500 vị dòng họ Thích nè. Mà ai lúc đó được quy y Tam Bảo với Đức Phật thì cũng thoát cái nạn đó luôn, còn ngồi ra phải chết hết. Mình thấy rõ ràng không? Tức là những người xuất gia 500 dòng họ Thích thì đâu có ai chết, mà ngày hôm đó chịu một cái nghịch cảnh rất là đau khổ trong suốt 3 ngày. Đó, thì cởi ra rằng á, là vua Lưu Ly mà ngày xưa thành con cá đó, thì Đức Phật lấy cái cây gõ đầu đó. Thành ra mình thấy không? Nhờ cái công đức xuất gia cho nên ngày đó không bị tàn sát. Trên mình thọ bát quan trai giới nó hay cái điểm này nè. Mình lên mình thọ bát quan trai giới rồi mình tu một ngày một đêm thanh tịnh rồi đó. Thì sao? Ngày chẳng hạn như ngày hôm nay mình không lên á thì mình gặp mình cái quả mình đến mình phải chịu, nhưng mà bây giờ mình lên đây rồi nó cũng có nhưng mà nó bị nhẹ. Chẳng hạn như nào? Chẳng hạn như nhức đầu, đau bụng, bị ỉ chảy gì đó. Đồng ý không? Bị những cái nghịch cảnh rất là nhẹ đối với mình mà không bị những cái nghịch cảnh lớn đối với mình. Thành ra mình thấy dòng họ Thích Ca, 500 vị Thích Tử đều được làm sao thoát cái nạn là nhờ cái công đức xuất gia tu hành cho nên thoát nạn đó. Đó, quý tử thấy nhà Phật rất là hay. Rồi cái người thứ hai nữa, cái người thứ ba nữa mà làm cho Đức Phật khốn cùng nhất là quý tử biết ai không? Biết không? Tôn Đà Lỵ đó. Tôn Đà Lỵ làm sao? Tức là người con gái này rất là đẹp. Mà sau khi mà cái giáo pháp Đức Thế Tôn mà thịnh hành rồi đó, thì tất cả mọi người đều đến quy hướng với Ngài. Thành ra những người Bà La Môn rất là thù ghét, mới tìm đến. Thì sao? Để mà hãm hại Đức Thế Tôn. Mà hãm hại bằng cách gì? Thì cuối cùng mới nhờ Tôn Đà Lỵ độn cái bụng chữa đến. Phải không? Lúc mà Đức Phật nói chuyện đó, đang thuyết pháp thì nói sao? Này ông Sa Môn, ông nói gì là thanh tịnh rồi, phải tu như thế này, tu như thế kia. mà bây giờ ông sống tôi mang cái bụng bây giờ ông sao? Đánh cục lơ hả? Thì lúc này Đức Phật nói sao? Ngay đây á, tôi biết, cô biết thôi nha. Tức là ngay cái giờ phút này chỉ có tôi biết, cô biết thôi. Thì sau khi mà Đức Phật vừa phán một câu á, thì tự nhiên ở trên cung trời á, trời Đau Lợi á, thì cái mà ghế ngồi của vua Thiên Đế á, vua mà Đế Thích á, tự nhiên nóng hực lên luôn. Thì ngài biết có chuyện gì lạ dưới này rồi, ngài nhìn xuống thì ngài gặp những cái tình huống như vậy đó. Thì dùng cái thần lực nên tự nhiên cái dây á, nó đứt ra, rớt cái cục gỗ thì bịch. Thì người ta mới biết rằng bà này du quan Đức Thế Tôn. Thì lúc tức khắc sau khi mà trên đường đi á, bà bị lún xuống. Bây giờ bên Ấn Độ còn một cái vũng nước, lún xuống đất nứt ra nó chôn bà Tôn là Lị. Bây giờ thành một cái đầm sen. Quý tử qua Ấn Độ sẽ thấy một cái chỗ rào lại gọi là chỗ chôn Tôn Đà Lị. Quý tử thấy một mình mà phỉ báng một vị thánh tăng á, thì sẽ bị rơi vào cái quả ngục tù rất là đau khổ. Thì qua cái câu chuyện mà của Tôn Đà Lị á, thì lúc này A Nan mới đến bạch Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà ngài lúc đó ngài dửng dưng, ngài không có đổi nét mặt nào hết vậy? Nếu mà con vậy chắc con chạy xuống con trốn quá. Hay là con ngu, tức là con phải nói lại liền, nói chị nói lại nha, tôi với chị không có gì đó, đại khái gì á, mà tại sao Đức Thế Tôn mà dửng dưng không có một cái niệm nào hết, mà sắc mặt không có đổi? Phật nói gì? Ta đã thấu tột được cái lý nhân quả. Lý nhân quả như thế này: trong vô lượng kiếp về trước á, ta làm vua. Mà một hôm ở trong cái kinh thành đó, tất cả vua và quan mọi người á, đều rất là kính tín Tam Bảo. Thì một hôm có một vị sa môn vào cung điện á, thì tất cả quan đại thần á, đang hợp với vua đứng dậy chào. Chào, xá lên đó, xá lên. Thì vua lúc này hỏi tại sao mấy ông xá quỳ sa môn vậy, mấy ông xây lưng lại xá quỳ sa môn vậy. Thì lúc này quan đại thần nói thì vua bệ hạ không biết chứ, một cái vị sa môn này rất là có tài và có đức độ và tu hành rất là thanh tịnh. Thì lúc này vua nói sao quý tử biết không? Cái áo không có thể nào làm nhà tu được. Canh ngày ông tu vậy, canh đêm ông làm bậy bạ sao biết? Đồng ý không? Mà do một cái túc nghiệp, cái khẩu nghiệp vừa thốt ra thôi mà ngày hôm nay chịu một cái quả báo. Cái người đó phỉ báng lại mình, chơi trách mình. Thành ra qua câu chuyện này Đức Phật dạy thêm cho chúng ta thấy nữa. Trong cuộc đời này mình nhớ đừng có đưa gì, nói ra những lời vô ích đến người khác. Tức là nó dùng cái khẩu nghiệp á, mà nói xấu đến những người khác thì ngày mai kia rồi thì cái quả nó sẽ đến với mình. À, tức là Phật thấu tốt được cái chỗ nhân duyên và nhân quả, cho nên ngài mới dửng dưng không đổi sắc mặt. Lý do ngài đã thấu tột lý nhân quả, ngày hôm kia mình làm thì ngày hôm nay mình phải chịu. À, rồi cái người mà làm nghịch cảnh cho Đức Phật, quý tử nhớ không? Người thứ tư. Đức Phật nhiều nghịch cảnh lắm, phải không? Mà ngài rất là dửng dưng. Đó là Hoa hậu Mạng La Hoa, tức là một người này rất là đẹp, phải nói là đẹp nhất kinh thành cái thời đó luôn. Thì hai bà già này là một tay tướng số rất là giỏi, cho nên muốn cán cái người rể là phải bật chuyển lưng thánh vương mới được. Đó, thành ra một hôm trên đường đi khất thực đó, thì quả nhiên gặp Đức Thế Tôn. Thì ông chồng sao? Ông nói rồi, vô tủ rồi. Cái người này mà không làm vô chuyển lưng thánh vương thì ông bỏ người luôn. Thì ông đến hỏi, ông nói là bây giờ thầy chịu con gái tôi không? Con gái tôi rất là đẹp người mà đẹp nết nữa. Bây giờ mà thầy mà chịu á, thì thầy khỏi đi ăn xin gì nữa, về nhà tôi gả con gái là trao gia tài của cải. Thì Đức Phật vẫn im lặng đi. Thì ông chắc chắn là sao? Ông chắc chắn là Đức Thế Tôn chịu rồi, nên ông chạy về ông báo vợ. Thì sau khi mà bà vợ ra, bà nhìn cái bàn chân, bà lắc đầu liền, bà nói thôi ông làm rồi, cái người này đã dứt sạch dục nhiễm rồi. Tự vì trên lòng bàn chân Đức Phật quý tử thấy không? Có một cái bánh xe 1000 căm, là một người đã dứt sạch lục dục nhiễm của cõi đời này rồi. Thì ông chồng nói sao? Bà cái gì cũng tướng số đó. Cái người này hồi nãy tôi nói là chịu rồi, im lặng là dẫn lời rồi, bạn thấy không? Chẳng hạn như mình nói cái chuyện gì đó không biết, tự nhiên cái người đó im lặng là mình biết người đó nhận lời. Hồi nãy tôi nói á, tự nhiên cái ông thầy này ông im lặng, tức là ông nhận lời rồi. Bây giờ bà đến đây đi, bà sẵn bà kêu con gái đi theo luôn. Nói thôi từ từ, kêu con hầu đi theo được rồi. Thì sau khi mà đến
đến với Đức Tử biết không? Đến qua nói lại thì Đức Phật thuyết một bài pháp. Một bài pháp rất là ngắn. Nói ngày xưa mà sau khi mà chuẩn bị mà thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó. Ba gì? Ba người con gái của mà thiên ma ba tầng xuống mà để mà ngài á, dụ dỗ ngài, ngài nói sao? Cái đẩy da hôi thối á, tức là con người mình á, do một cái tích tụ nhân duyên lại chứ không cái gì đẹp đó. Thì sau khi mà hai ông bà già này nghe xong tự nhiên đắc quả vị Tu Đà Hoàng, tức là bước vào dòng thánh. Mà sau khi mà người con gái này mà nghe được rồi á nha, tự nhiên hận Phật dữ luôn. Tại sao mà nói mình cái đẩy da hôi thối? Tức là Phật nói á, ngày xưa mà tiên nữ á nha, cỡ mà đẹp như tiên nữ á, mà nắm cái áo Phật á, Phật còn chơi nữa, hà huống chi mà mạng la qua, rờ cái chân cũng cho rờ nữa. Bà này bà hận dữ lắm, bà nói chẳng, bây giờ không ưng bà thì thôi, mà tại sao mà nói thì rờ chân cũng cho rờ nữa, rất là hận. Thành ra bà giờ bà bắn tin liền, bắn tin qua một cái quỷ quốc vương đó, sẵn sàng ưng, làm là gì, tức là làm thứ phi. Sau khi mà Đức Phật ngày mai sau, một thời gian sau thì đến cái kinh thành đó cất thực đó, thì bà mướn ra những người mà chửi mắng, chửi khủng khiếp luôn. Thì lúc này A Nan thì tối tăm mặt mày luôn, thì nói đến thành xá huệ, đến thành này thành kia, thì Đức Phật nói sao? Mình là một vị bác sĩ, đến chỗ nào đó phải cần gì? Cần cái người bệnh nặng mình chữa. Thì cuối cùng sau này á, thì bà Mạng La Qua này á, có một cái gì? Có một cái tâm thù ghét Phật, cho nên bà hãm hại hoàng hậu, và cuối cùng bà cũng bị chết và bị thiêu sống luôn. Đó, mình thấy cái nghịch cảnh của Đức Phật mà Phật vẫn vượt qua hết tất cả. Còn mình sao? Cái tử thấy mình sao? Nghịch cảnh đến tự nhiên mình khóc mà mình chạy trốn, chạy nhà địa kia. Tại vì mình chưa thấu tột được cái lý nhân quả. Và mình chưa thấu tột được những cái cuộc sống ngày trước mình làm như thế nào. Sau khi mà quý Phật tử mà nghe cái bài pháp này rồi, mình thấu tột rồi, nếu mà có những nghịch cảnh đối với mình á, thì mình vẫn sao? Vẫn an nhiên, tự tại và vui sống trong cuộc đời này. Chứ đừng có tự tử nha, đừng có tự tử, đừng có gì hết á. Mình phải chiêm nghiệm lại cuộc sống mình ngày hôm nay phải như thế nào đó. Thành ra trong mà tứ hạnh của Tổ Đạt Ma dạy đó, nghĩa là một là báo quán hạnh nè. Nghĩa là người tu hành khi gặp cảnh khổ phải tự nghĩ rằng ta từ xưa đến giờ ở trong vô số kiếp bỏ cái gốc mà theo cái ngọn, cho nên trôi lăn trong các cõi nên phần nhiều khởi lòng quán ghét, căm hận vô hạn. Đời này tuy rằng không có phạm những tội lỗi ấy, nhưng đều do cái quả ương đời trước, cái nghiệp ác nó đã chín thì không phải trời, không phải người tạo ra cho mình. Như vậy thì phải cam nhận chịu, chọn không có quán trách, nên gọi là báo quán hạnh. Có nghĩa là cứ khi mình sống trong cuộc đời này rồi, có những nghịch cảnh, có những đau khổ khốn cùng đến với mình, mình vẫn vững dưng. Tại vì sao quý tử biết mình vững dưng không? Tại vì mình biết trong vô lượng kiếp, mình bỏ cái gốc, mình theo cái ngọn, mình bỏ cái thiện, mình làm cái ác. Ngày hôm nay tuy mình không có phạm, tuy mình rất là hiền lành, rất là tốt, cái gì mình cũng tốt hết á, mà mình gặt những cái quả nghịch cảnh khốn cùng đến với mình á, thì mình biết chắc chắn rằng trong vô lượng kiếp mình đã tạo, cho nên gọi là báo quán hạnh. Quý tử biết ai không? Bà Liên Hoa Sắc đó, quý tử thấy không? Bà Liên Hoa Sắc là sao? Liên Hoa gọi là bông hoa sen đó, bà đẹp giống như là một cái bông hoa sen vậy á. Thì bà cưới chồng, bà cưới chồng một hôm thì tự nhiên bà mới phát hiện ra rằng mẹ chồng bà và người chồng á đi với nhau, tức là chung sống với nhau, thì bà rất là buồn khổ, cho nên bà bỏ nhà ra đi. Bà đã đi một thời gian thì bà cưới một cái người chồng thứ hai. Thì một hôm bà hay tin ra rằng cái người chồng thứ hai bà mua một người vợ thiếp về, thì bà nổi cơn gan lên, bà đi đến nhà để mà tìm cách trả thù á, thì bị đi đến bị tử thấy nó phủ phàng sao không? Bà vừa mở cái phòng ra, bà thấy người vợ thiếp đó chính là người con gái của mình ngày xưa, cái ông chồng trước. Té xỉu luôn. Thấy cuộc đời bà rất là đau khổ. Thành ra cuối cùng bà sao? Bà lăn xả vào cuộc đời này, bà làm đủ thứ chuyện để phá hoại cuộc đời này. Thì một hôm bà gặp Mục Kiền Liên. Sau khi mà nghe Mục Kiền Liên, bà định dụ dỗ ngài Mục Kiền Liên nữa. Thì Mục Kiền Liên mới nói bà cho bà bước vào con đường thánh pháp như thế nào. Thì cuối cùng bà quy y Tam Bảo và xuất gia đầu Phật.
trở thành một vị thần thông đệ nhất Bình Ni. Đó, bên Tăng á, có một vị thần thông đệ nhất, đó là Tôn Giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Thì bên Ni có một vị thần thông đệ nhất, đó là Liên Hoa Sắc. Mình thấy cuộc đời bà rất là khốn cùng, rất là nghịch cảnh. Thì cuối cùng bà, sau khi bà chứng quả vị A-la-hán rồi, bà biết rằng trong vô lượng kiếp về trước bà tạo ra một cái nghịch cảnh, một cái tội lỗi rất là lớn, thì ngày hôm nay bà gặt cái quả lại chứ không cái gì lạ hết. Thấy không? Rồi, thứ hai nữa là tùy duyên hạnh. Chúng sanh không có ngã, tùy duyên nghiệp mà chuyển, khổ vui đồng thọ đều từ nơi duyên sanh mà ra. Nếu được quả báo thù thắng, những việc danh dự ấy là thở quá khứ do nhân lành đời trước của chúng ta mà nó cảm nên. Nay mới được như vậy, khi duyên hết rồi cũng trở thành không, như vậy đâu có gì mà mình phải mừng, cho nên gọi là tùy duyên hạnh. Có nghĩa là quý Phật tử, mình sanh trong cuộc đời này rồi, tự nhiên mình sanh ra sao cái gì mình cũng được thuận cảnh hết đó. Mình nhớ một điều nha, tùy duyên nghiệp mà chuyển, khổ vui đồng thọ đều từ nơi duyên mà sanh, tức là cảm cái quả báo thù thắng do cái túc nghiệp mình làm, phải không? Thì ngày hôm nay lỡ mình con mình làm bác sĩ nè, con mình làm kỹ sư, con mình làm tiến sĩ, mình cũng đừng có khinh khi đối với những người khác. Tự vì sao? Ấy là thở quá khứ do mình nhân lành đời trước của mình á, mình cảm, khi mà duyên hết rồi cũng trở thành không, như vậy thì có gì đâu mừng, có gì đâu mà khinh khi những người khác. Cái tử khinh khi không? Có không? Có những người á, tự nhiên họ không có biết được Phật pháp, họ sống trong cảnh giới tâm tối, phàm phu ngu muội, Phật có khẳng định rõ. Họ thấy họ được sung sướng, họ thấy họ con làm bác sĩ, con làm kỹ sư, dược sĩ, làm tất cả. Tự nhiên mình khởi lên cái tâm niệm mình khinh khi những người khác. Có những lúc mình vậy, mình dấy cái niệm lên, sao cái ông này làm gì cũng bị nghịch cảnh hết à. Chắc ông này kém phước hơn mình. Mình chưa chắc, đồng ý không? Có những người trong cuộc sống nghịch cảnh gì đó, nhưng họ làm gì? Họ là một con người vĩ đại, họ phấn đấu, họ vươn lên. Còn mình sao? Mình khinh khi, mình mừng rỡ, mình ngạo mạn, thì hết duyên rồi thì cái quả báo cũng trở thành không, không có thực thể. Đó là cái pháp tùy duyên hạnh. Tùy duyên thôi, mình sống trong cuộc đời này mình làm cái gì cũng phải tùy duyên. Đồng ý không? Chẳng hạn như con mình đổ bác sĩ nè, con mình đổ kỹ sư, con mình đổ tiến sĩ, là mình biết do cái túc nghiệp mình tốt mới cảm đến những người con này. Mình cũng đừng có khinh khi những người nào mà họ xấu, tức là gia đình họ sống trong cái cảnh giới tối tăm, làm gì cũng hư chuyện hết. Trai thì làm gì? Trai thì trộm cắp. Gái thì gì? Gái thì làm lầu xanh. Mình đừng có khinh khi như vậy. Tự vì do cái quả báo mà cảm nên thôi. Nhưng cái quả báo này do mơ lầm mà nó có, chứ không có gì lạ hết á. Mà cái đó vốn là bất sanh bất diệt. Sau khi mình thấy được như rồi á, mình không bao giờ mình khinh khi những người khác. Cho nên Bồ Tát thường bất khinh nói đó, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Đó, quý tử nhớ. Mà mình lỡ cái túc duyên mình á, quý tử nhớ một điều nha, chưa chắc ai khôn hơn ai, quý tử đồng ý điểm đó không? Mình chưa chắc ai khôn ai đó. Sợ dễ người đó mà không học được cái thứ tiếng này, người đó không được như mình. Bởi vì sao quý tử biết không? Bởi cái phúc họ đó không được như mình. Nếu mà chẳng hạn như hai người mà học cùng trường thì chưa chắc ai giỏi hơn ai. Đồng ý không? Sở dĩ người đó họ thua kém mình á, tại vì họ không có một cái phúc duyên tốt hơn mình. Mà nếu mà họ có cái phúc duyên giống như mình rồi đó, thì mình cũng chưa chắc gì mình hơn họ. Thành ra mình thấy được như vậy rồi á, mình quan sát thật là sâu sắc á, thì mình không bao giờ mình khinh dở một người nào hết á. Mình không bao giờ, mình chưa chắc ai giỏi hơn ai. Đồng ý không? Sống trong cuộc đời này chúng ta phải thẩm thấu như vậy đó, thì chúng ta mới vào cuộc đời này, mình mới không bị cuộc đời này làm cho mình đau khổ. Phải không? Rồi cái phước thứ ba là vô sở cầu hạnh. Người đời hằng ở trong mê, mỗi chỗ đều có tham trước nên gọi đó là cầu. Người trí ngộ được cái chơn cho nên cái lý nó sẽ khác. Ngược với người thế tục, an tâm vô vi, tùy hình vận chuyển. Hoạn hữu đều là không, không có cái gì mà mong thích. Công đức thầm lặng, thường thầm theo nhau. Ba cõi như nhà lửa, có thân đều là khổ, cái gì mà được an vui. Rõ suốt được chỗ này, cho nên bỏ cái hữu, dứt cái tưởng, không có mong cầu. Kinh nói có cầu đều là khổ,
không cầu mới an vui, đâu biết không cầu thật là đạo hạnh nên gọi là vô sở cầu hạnh. Qua cái phần này sâu hơn chút xíu phải không? Vô sở cầu hạnh là tổ dạy nè, người đời hằng ở trong mê, mỗi chỗ đều có tham trước nên gọi đó là cầu. Chẳng hạn như quý tử mà tu, quý tử ngồi thiền cũng mong cầu sở đắc gì đó. Rồi mình làm cái gì mình cũng mong cầu hết á, mong cầu để cho nó mau thành tựu. Thì đó là mình tham chấp, tức là cưỡng duyên á, trong nhà Phật gọi là mình cưỡng cái duyên. Nhưng mà quý Phật tử nên nhớ một điều nha, quạng pháp tùy duyên mà vận hành, giống như một dòng nước chảy vậy á. Nó chảy một hồi nó cũng sẽ đến với mình thôi. Tất cả quạng pháp đều luân lưu mà chuyển động. Thì trong cuộc đời chúng ta nó cũng là như thế, thì không có gì mong cầu hết. Rồi, người trí ngộ được cái chân, cho nên cái lý nó sẽ khác ngược với người thế tục. An tâm vô quy, tùy hình mà vận chuyển, thấy không? An tâm mình ở trong cái cảnh giới đó. Bữa nay sao? Bữa nay ăn một dĩa rau muống, chấm một nước tương cũng vui. Tùy hình mà vận chuyển, chứ mình đừng có mong cầu phải có một dĩa thịt bò, phải có một con gà luộc cái gì đó. Là mình mong cầu, và mình mong cầu thái quá, mà mình cưỡng duyên với lại trong cái nghiệp túc của mình, mà mình quản sao vô quy tùy hình quản chuyển. Rồi, rồi quạng hữu đều là không, không có cái gì mà mong thích. Chứ tự thấy quạng hữu là không không? Nói chuyện khó phải không? Không có gì mà mong thích đó. Mà biết tự thấy mong thích không? Nói chung khó phải không? Trong cuộc đời này mình mong thích đủ thứ đó. Mong thích đẹp, mong thích con học giỏi, mong thích đủ thứ chuyện hết. Nhưng bây giờ mình nói ngược nè. Nếu mà thầy nói vậy á, thì mình bỏ bơi hết tất cả các pháp. Nhưng mình biết tự nhớ một điều nha. Trong này tổ nói nè, tùy hình mà quận chuyển, có nghĩa là mình quận cho con cái mình ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng mà sao? Tùy hình quận chuyển, họ luôn luôn ở trong cái trạng thái như á. Thì nếu mà cái túc nghiệp mình mà sâu dày á, thì tự nhiên đứa con mình nó học đến nơi đến chốn à. Có những người đó, cha mẹ rất là dốt, mà tại sao con thì đổ đạt. Có những người gì đó, thì mình biết nếu mà cái túc nghiệp mình tốt rồi á, thì tất cả mọi cái đến với mình đều tốt. Mà muốn được như vậy á, thì bản thân mình phải làm gương trước, đồng ý không? Chẳng hạn như mình nói con mình đừng có hút thuốc, con mình đừng có chích xì ke ma tí, con mình đừng có uống rượu, đánh bài. Mà mình ba cái thứ đó mình làm hết, thì sao con mình có nghe không? Nghe không? Không bao giờ nghe. Xin cởi câu chuyện vui nha. Có một cái anh này nè. Anh này anh có một thằng con. Mà quý tử biết sao? Nó ghiền chuyện trưởng lắm. Kim Dung chẳng hạn như là cô gái đồ long. Lần sau nữa. Rồi anh Hùng Xà Điêu. Nó ghiền lắm. Nó coi suốt ngày. Nó không lo ăn học gì hết á. Thì một hôm nó đang ngồi. Cái anh nhìn anh thấy rồi. Nó ta nói thiệt với mày nha. Chiều nay mà mày coi chuyện trưởng đó nha. Mày mà coi chuyện trưởng á là tao trưởng nách non mày á. Quý tử thấy sao? Rốt cuộc anh còn ghiền nó luôn. Tức là anh thấm đến mức độ mà anh dùng cái gì cũng trưởng hết á. Anh nói nếu mà chiều nay mày coi nữa đã trưởng nách non mày á, thì rốt cuộc là mình ghiền hơn nó luôn. Mà sao mình dạy nó được? Đồng ý không? Thấy không? Như bữa tôi kể câu chuyện đó. Có một sao? Có một bà già này nè. Nó có thằng con. Nó ghiền chơi kiển lắm. Nó mua kiện mức độ mà nó muốn sạc nghiệp luôn á. Thì bà mới dắt nó lên đến ai? Đến một vị hòa thượng. Nói bạch thầy, thầy làm ơn thầy nói sao cho nó bỏ kiện đi, nó chơi gì tán gia bại sản còn hết. Thì vị hòa thượng nói sao? Thôi giờ đi, 15 ngày sau lên lại. Mà đường xá rất là xa xôi. Mà sau khi mà lên thì ông hòa thượng này ông nói một câu quý tử nhớ không? Con ráng đừng có bỏ nha. Bỏ, ráng bỏ đừng có chơi nữa. Tiền này là tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ con. Rồi xong. Cái bà này bắt tức lắm. Bà nói con nói thiệt với hòa thượng nha, con rất nể hòa thượng. Mà hòa thượng biết không, đường xá rất là xa xôi, tại sao mà hòa thượng không có nói sớm mà bữa bây giờ bắt con chờ nửa tháng. Lúc nào hòa thượng nói sao quý tử biết không? Tôi nói thiệt với bà nha, ngày xưa tôi còn ghiền cho kiểu hơn nó luôn. Ngày xưa mà tôi ghiền hơn nó thì sao tôi dạy cho nó được, thành ra tôi nói bà ráng nửa tháng nữa là tôi ráng bỏ. Tôi bỏ xong rồi tôi mới dám chỉ nó. Cái tự thấy trong cuộc đời này giống mình không? Mình muốn bỏ cái gì đó mình phải chỉ dạy người ta. Chẳng hạn như mình bỏ không được 10 chứ mình bỏ không được 5, 6. Đồng ý không? Chẳng hạn như tụi tôi chưa có được một cái gì chút xíu gì trong đạo đó. Nhưng mà sở dĩ mà thay thế những hòa thượng chẳng hạn như là đọc lên những cái câu kinh, câu cỡ cho quý Phật tử á, là tụi tôi sao? Cũng tệ lắm, cũng thôi ăn chay, ở hơi xa xa thành phố chút xíu, phải không? Có những người họ lên đây chừng 7-8 ngày họ dọt về à. Nó vậy đó. Có những người họ lên chừng nửa tháng, 1 tháng là chịu không nổi. Mà một lần họ về nha, tôi nhìn khuôn mặt của họ, gì nói thiệt luôn. Họ mừng ra mặt luôn. Có một cái anh này, anh lên nè, tôi cởi nè. Anh lên, anh tu tập xong rồi, anh xuống ở. Ông nói là anh ở kỳ này là 1 tháng, hay 1 tháng rưỡi nào đó. Thì bất ngờ có một cái tin kêu anh về á. Anh mừng, anh vô, anh lục đồ, anh làm rất là tội. Mình thấy anh mừng ra mặt luôn. Mình thấy rõ ràng á. Cho nên mình ở chỗ rừng sâu núi thẳm, ngày xưa các ngài nói ở chỗ đó là phải sao? Tức là có một cái túc duyên nữa, mình muốn gắn liền với núi rừng, núi non ở đó mình ở mới được. Còn ở ngày 2 ngày, có những người họ lên họ nói ở 7 ngày, nhưng mà ở chừng 3-4 ngày à. Mà họ một lần họ về nha, họ gom, tôi nói thôi ráng ở 1 tiếng nữa nói chuyện rồi thêm với người đó. Thôi, con về sớm này ơi, con về sớm. À, lên xe một cái là dột một cái mất, không thấy bóng dáng nào nữa đó. Đó, mình thấy rõ ràng vậy á. Thành ra là cái ông hòa thượng này, ông nói rất là có lý. Ông nói bây giờ đáng lẽ là tôi nói cho tôi dạy tức khác liền. Nhưng mà nửa tháng về trước á, tôi rất là thích chơi kiểm. Thành ra tôi ráng bỏ. Ngày hôm nay tôi dạy con bà lại chứ không có gì lạ hết á. Thấy không? Qua câu chuyện này mình thấy mình cảm, phải không? Mình cảm được trong cái sự tu hành như thế nào. Rồi qua phần thứ tư. Công đức thầm lặng thường thầm theo nhau. Tức là nếu mà mình làm được cái gì á, mình tu tập được cái gì á, không mong cầu, không mong thích, tự nhiên nó đến với mình đó. Thì cái công đức đó, quý tử thấy đó, cái công đức đó, thầm lặng nó luôn luôn theo mình. Mà công đức là gì quý tử biết không? Trí thanh tịnh, thở vắng lặng, đó là công đức chân thật của quý Phật tử. Cái hạn như mình ngồi yên lại, mình đừng có mong cầu chứng đắc, không mong cầu sự nghiệp gì hết. Quý tử lên đây là buông hết. Bây giờ dưới nhà cháy, cởi cho nó cháy luôn. Quý tử tin điều đó không? Cho mày cháy luôn. Thì cái công đức này á, nó mới theo mình. Cái công đức 1 phút 1 giây nào đó tự nhiên nó theo mình. Mà cái công đức thầm lặng đó, ngày mai kia nó mới đưa mình đến cái cõi lành. Mà Phật nói rất là rõ, tổ nói rất là rõ nè. 3 cõi như nhà lửa, có thân đều là khổ. Đây là lấy trong kinh Pháp Hoa. Tam giới vô an, du như quả trạch. Tức là 3 cõi không có an, giống như nhà lửa. 3 cõi là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Giống như một cái nhà lửa vậy á. Dầu cho quý Phật tử mà sanh lên cõi trời, cõi gì rồi cũng là khổ. Mà sao nữa? Có thân đều là khổ. Vì mình cảm lại có thân khổ không? Khổ là khổ. Khổ ơi là khổ luôn, phải không? Tức là nhức răng, chóng mặt, nhức đầu, cái gì cũng khổ đó. Cho nên lão tử nói, ta có cái quạng lớn vì ta có thân. Nếu mà ta không có thân này thì lấy gì là khổ? Khổ ơi là khổ luôn, phải không? Cho nên cái người đó tự nhiên mới sanh ra đời khóc lên 3 tiếng. Khổ, khổ. Tức là đu kha, nhà Phật gọi là đu kha. Đó, cái khổ của con người mình á. Mà trong nhà Phật nói gì quý tử biết rồi. Tức là tam khổ và bát khổ. Bây giờ mình nói về cái bát khổ thôi. Tức là sanh, già, bệnh, tử, khổ. Rồi báo, quán, hội khổ, ái, biệt, ly, khổ. Cầu, bất, đắc, khổ và ngủ, ấm, xí, thành, khổ. Nhưng mà quý tử nhớ một điều nha. Trong cuộc đời này á, mình sống giữa cuộc đời này á. Nếu mà cái báo, quán á, mà mình gặp nhau á, quý tử thấy khổ không? Không có thích rồi mà ra cửa không gặp mặt, vô cửa không gặp mặt. Đó là cái khổ của kiếp con người chúng ta. Nếu mà mình định tĩnh lại rồi á, thì tức khắc nó không còn cái khổ nữa. Có khổ về thân, nhưng mà không có khổ về tâm. Cái tự tin điều đó không? Có những người, mình thấy có những người nè. Có những người á, họ khổ về cái thân. Tức là gọi là đối về cái sinh lý á, cái thân á. Mà họ không có đối về cái tâm lý. Mà có những người họ khổ về thân mà khổ về tâm luôn. Ngày xưa quý tử không biết chứ, bên Linh Chiếu đó, thường tổ chức chăm cứu á, một lần vô chăm cứu với người đó. Mình thấy có những cái bà già chăm lúc mà đau lên rồi á, bà chửi, bà la, bà bắn, đau bá, đau cái chích vô mà đau, chích điện mạnh á, bà chửi dữ lắm. Mình thấy một điều hay gì nè, rút ra rồi á, nhưng mà bà vẫn chửi à, bà vẫn chửi suốt luôn. Thì cái cô đó nói thì tôi rút ra nãy giờ cũng 20 phút rồi chửi nữa. Cái bà quê bà nói sao nãy giờ không nói cho bà biết. Bà nói nãy giờ không nói cho bà biết rồi bây giờ bà chửi. Mình thấy rõ ràng là cái gì, cái tâm á. Tức là cái tâm tưởng của mình rút ra rồi mà mình tưởng là thật không à. Mình tưởng là thật. Đó là cái đối về tâm lý. Đó là cái tưởng. Mà chúng sanh Phật nói luôn luôn sống trong cái tưởng. Đó. Thành ra mình khổ là khổ về trong cái tưởng tượng. Chẳng hạn như mình đang đứng vậy á, tự nhiên ai đến ai chém mình một cái, mình ngã xuống mình chết thì nó không có gì hết á. Mà mình ngồi để mình tưởng, nó chém từ từ, rất là đau khổ phải không? Quý tử thấy điểm đó không? Rồi, cái gì mà được an vui, rõ suốt được chỗ này, cho nên bỏ cái hữu, dứt cái tưởng, không có mong cầu. Tức là bỏ những cái tài, sắc, danh, lợi bỏ hết, và dứt cái tưởng, không có mong cầu. Kinh nói, có cầu đều là khổ, không cầu mới an vui. Đâu biết không cầu thật là đạo hạnh, nên gọi là cầu vô sở cầu hạnh. Tức là có cầu là khổ, mà không cầu mới được an vui. Quý tử tin không? Tức là có cầu á, mình mong cầu á, mà không được tội ý là khổ. Mà mình không có cầu á, thì mới được an vui. Mà chính không có cái mong cầu đó, đó gọi là đạo hạnh. Nãy giờ tôi nói tùy duyên nó đến với mình thôi, không có mong cầu. Đây câu chuyện tôi cởi rồi, nhưng mà tôi cởi lần nữa cho nó vui phải không? Ở quê tôi đó, có một cái bà này, cũng có mong cầu á, nhà nghèo cũng tội lắm. Cũng hạn như tôi mong cầu chúng độc đắc để tôi làm cái này cái kia đó, vậy đó. Thành ra bà mơ tưởng lúc nào bà cũng mong cầu chúng độc đắc. Để mà bà gì, trong cuộc đời bà bớt đỡ khổ chứ cái gì lạ đó. Thành ra một hôm bà nghe cái đình kia rất là linh, thành ra bà đến bà giá hay sao? Bà nói mà thần mà linh mà chứng minh cho bà, sau khi mà bà trúng số một cái thôi nha, cạo cái đầu. Mà mình nhớ một điều, những cái đền nó rất là linh. Thì sau khi sáng mai đó quý tử biết không, thiệt bà trúng số, mà quý tử biết trúng giải mấy không? Giải 7 à. Thành ra bà ấy, mình nói rồi, bây giờ mình trúng số, bây giờ sao phải cạo cái đầu. Mà giải 7 thì trúng 5.000, mà cạo cái đầu hết 7.000, trên lỗ 2.000. Tự nhiên sao bà sơ ý, chẳng hạn như mình đến cái đền mình nói à, ngài có linh thiêng cho con trúng độc đắc, con cạo cái đầu. Mà bà không nói gì, bà nói cho con trúng số, thì trúng giải 7, giải 8, giải 10, giải gì cũng là trúng. Đồng ý không? Thành ra bà cạo cái đầu, sao lỗ 2.000 nữa. Cho nên cầu tức là khổ, mà không cầu là vui. Chứ có gì lạ đó. Tại vì mình phải, nhiều khi mình đến với Phật, mình nói cái này nói kia, mình phải tỉnh táo và chánh niệm. Chứ mình sao, mình khéo là giống như bà phải không? Tức là mình giái mà trúng á, thì mình phải y theo lời. Thành ra bà ra sẵn sàng bà cạo cái đầu. Thành ra sáng sớm bà đi ăn bánh canh, ta hỏi, ồ chị sao bữa nay chị cạo đầu vậy? Đâu câu chuyện đó thật á. Nói bà cởi ra vậy thì ai cũng cười hết. Nói là tôi lỗ 2.000 nữa chứ. Thành ra trong này nói nè, đâu biết rằng không cầu đó là đạo hạnh. Tức là không có mong cầu đó mới gọi là đạo hạnh. Rồi cái thứ tư, xứng pháp hạnh, cái lý tánh tịnh gọi đó là pháp. Tin hiểu được lý này, các cái tướng đều là không, không có nhiễm, không có trước, không có đây, không có kia. Kinh nói rằng pháp không chúng sanh và lìa cái cấu của chúng sanh, pháp không có ngã và lìa cái cấu của ngã. Người trí hay tin hiểu lý này nên nói phải xứng với pháp mà hành. Pháp thể không có sang tham, cho nên đối với thân mạng tiền của mình thực hành hạnh bố thí. Tâm không có tiếc lẫn, thấu suốt được ba cái lẽ không, không có nương, không có mắt, chỉ là dẹp bỏ những cái cấu nhơ để mà xứng hợp giáo hóa chúng sanh, mà chẳng có chấp tướng. Đây là tự hành, lại hay làm lợi ích cho kẻ khác, cũng hay trang nghiêm được đạo bồ đề. Bố thí đã như vậy, đối với năm cái khác, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ cũng như vậy. Vì trừ vọng tưởng tu hành lục độ mà không có cái sở hành, ấy gọi là xứng pháp hạnh. Đó, quý tử thấy hiểu cái đoạn chót ha. Cái đoạn cuối cùng gọi là xứng pháp hạnh, tức là mình làm hết tất cả các pháp mà mình không chấp trước vào tất cả các pháp. Tự vì cái pháp đó nó không có chúng sanh, không có cấu, không có nhiễm, không có này, không có chi. Để mình xứng với cái pháp mình tu thôi. Chỉ là dứt vọng tưởng mà tu hành lục độ ba la mật. Chẳng hạn như quý Phật tử mà bố thí á, mình không có trách mình bố thí, phải không? Rồi mình trì giới, mình nhẫn nhục, mình tinh tấn, mình thiền định, mình trí huệ, tất cả mọi cái mình thực hành hết, nhưng mà xứng với cái pháp tánh của mình, chứ không có chấp trước, thì mới gọi là xứng pháp hạnh. Chẳng hạn như quý Phật tử nhớ một điểm nha. Chẳng hạn như mình trì giới đi, tự nhiên trong tâm mình nói, bữa nay tôi trì giới rất là thanh tịnh, thì ở trong tâm của mình nó có một cái ngã rất là quy tới. Mình thấy một người nào đó, họ có những lúc phá giới. Đó, mình đi sâu chút xíu nha, mình đi sâu mình thấy điểm đó. Tức là mình thấy mình làm cái gì cũng tốt, là mình thấy rằng trong tâm thái mình có những cái họ làm không có tốt như mình. Cho nên các ngài nói phải xứng với pháp mà tu, mà pháp đó thì không có chúng sanh, không có cấu, không có nhơ, không có nhiễm. Rồi nhẫn nhục, quý tử mà nhẫn nhục mà thấy mình sao? Mình thấy mình nhẫn nhục là cũng được phải không? Chẳng hạn như nhẫn một lần, nhẫn hai lần, nói tôi nhẫn bây giờ ba lần nữa nha. Chị này mà vô nó là chết với tôi á. Mình sẵn sàng ra tay liền phải không? Đồng ý không? Cho nên mình thấy cái chữ nhẫn ở trên là bộ chữ nhẫn. Nhẫn vô đâu? Giống như một cái đau vậy. Nhẫn như cái tim của mình vậy. Nếu mình chịu đựng được á, mình ôm ấp được á, mình hóa giải được, gọi là nhẫn. Mà trong các hạnh Phật nói á, trong các hạnh nhẫn là đứng đầu. Đó. Còn nhà nho nói sao? Trong các đức nhẫn là đứng đầu. Cái nhẫn là quan trọng nhất. Nếu mình nhẫn, mình chịu đựng được thì mình mới ôm ấp được cái nỗi khổ của chúng sanh. Mà cái đó mới gọi là xứng pháp mà tu hành. Rồi tinh tấn. Tinh tấn này quan trọng lắm nha. Nếu mình không có xứng pháp thì sao? Mình gặp người nào mà ngồi thiền ngủ lên, ngủ xuống mà còn ngáy nữa, mình nói sao? Mình đọc lên bài cỡ trong bụng liền sao? Tinh tấn giữa những người buông lung tỉnh táo, giữa những người mê ngủ giống như con tuấn mã, bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Phải đọc lên. Mình đọc thầm thầm bụng gì á là mình chưa xứng pháp mình tu. Đồng ý không? Chẳng hạn như mình ngồi thiền dưới này, mình thấy cái ông này ngã xuống, mình nói đó, mình phải tinh tấn giữa những người buông lung, mà phải tỉnh táo giữa những cái ông thầy này mới được. Không là mình thua rồi. Mình không có xứng với pháp mình tu. Mà xứng với pháp là tu là mình như sao? Mình không có thấy ai đó. Tự vì sao? Không có chúng sanh, không có cấu, không có nhiễm. Đó. Nếu mà quý tử mà đọc lên một bài kệ như vậy rồi rồi, tức là mình có cái ngã nó lầm trong đó. Thấy ai mình cười cười. Đó, ngồi thiền gì ngáy nữa chứ, ngồi mà còn ngáy nữa chứ. Chỉ mình khởi cái niệm nó liền, mình khởi niệm liền. Vô đây ngồi thiền mà còn ngáy, mà quý tử tin có những người vô ngồi ngáy không? Ở tôi kể một câu chuyện, đây có thật, tôi chứng kiến luôn. Có ông thầy này vô trong cái thiền đường thiền chiếu đó, ông mới vừa ngồi cái nhiêu. Tự nhiên trong thiền đường bỗng quen lên một tiếng ăn chợm la vậy. Thì giật lại gặp ông la vậy, biết sao, ông kể rằng ông mới vô ngồi thiền thì ông mớ, ông thấy ông đi bắt ăn chợm. Mà mới vô kéo chẳng lên à. Rồi có một người nữa, có một ông thầy nữa. Ông thầy này ông đang ngủ gục, còn có ông thầy này ông đến ông nhìn coi thử làm sao, ông nhìn coi thử là cái người này ngủ như thế nào á. Ông nhìn hồi cái ông ngồi ông ngủ luôn. Hai người cùng ngủ luôn. Mà tôi thấy như vậy rồi, ngày xưa tôi thấy vậy, bây giờ tôi cởi cho quý Phật tử như vậy là biết lúc đó tôi cũng có một cái ngã nó lòng của đó, thấy người ta ngủ mà thấy mình không ngủ. Đó, thành ra mình nói là tỉnh táo giữa những người buông lung á, mà tỉnh táo giữa những người mê ngủ, giống như con tuấn mã hay bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Mà đọc tới đọc lui, mà đọc trong cái tâm của mình nó thích thú á. Này Phật dạy để cho mình ráng phấn đấu lên, chứ không phải mình đọc để cho trong tâm thái mình thích thú, thì gọi là chưa được xứng với pháp hạnh. Mà xứng với pháp hạnh là không cấu, không nhiễm, không chúng sanh, không ta, không đây, không kia, thì mới gọi là xứng pháp hạnh. Rồi thiền định trí huệ cũng vậy, thì tất cả mọi cái trong lục độ cũng vậy. Mình tu lục độ để xứng với pháp, mình tu lục độ để gì? Dẹp trừ vọng tưởng, chứ không có gì lạ hết. Rồi, cũng như vậy, vì trừ vọng tưởng tu hành lục độ mà không có cái sở hành, tức là mình làm hết tất cả mà không có cái để mình làm, tu hết tất cả mà không có cái gì để tu, đó mới gọi là người thật tu và chân tu. Vậy thôi chúng ta nghĩ ha, chiều nay mình học tiếp, phải không? Chiều nay chúng ta học qua cái phần 4, tức là nghịch cảnh là chất liệu sống để vươn lên giữa cõi đời này, phải không? Thì chúng ta chiều nay học tiếp, học cỡ chừng một tiếng rồi, còn như chúng ta rảnh thì giải đáp thắc mắc. Và ngày hôm sau là tôi với một vị thầy, thầy Khá Thành là chịu trách nhiệm là gọi là pháp đàm đó, những vị mà tu tập như thế nào thì mình chia sẻ, tiếp tục công phu để cho càng ngày càng tiến. Thì chúng ta hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Kính thưa quý Phật tử, chiều hôm nay chúng ta học tiếp về đề tài những nghịch cảnh. Giữa đời thường thì chúng ta chiều nay học qua phần thứ tư, tức là nghịch cảnh là chất liệu sống để vươn lên giữa cõi đời này, đúng gì không? Phải là chất liệu sống không? Hay là chất liệu chết? Hồi sáng tôi nói á, tức là mình phải có tiêm thuốc ngừa vào con người mình á, thì cái đó gọi là một chất liệu sống, phải không? Nhiều khi mình sống giữa cõi đời này á, nếu mình không có cụ bị hay là trang bị sẵn á, thì sao? Tự nhiên những cái nghịch cảnh đến mình chơi với, phải không? Thành ra ở bên Việt Nam á, có một cái gia đình Phật tử kia, chồng mất sớm, thành ra để cho cô là một người con. Mà cô này thường thường là đi chùa lễ Phật tụng kinh, mà đối với con gái mình sao? Không bao giờ dắt đi đến chùa học Phật Pháp gì hết á. Tự cổ rất là thương ông nội rồi bà ngoại, ông ngoại về rất là thương đứa cháu của mình. Thành ra mặc tình sao đứa con ăn chơi, rồi sao cái gì cũng có, muốn gì có nấy. Nhưng mà quý tử nhớ một điều nha, thì sau một thời gian cô gái này lớn lên á, thì cái ban đầu mà xúc chạm mạnh nhất là người con gái này thương cái anh con trai này, mà anh con trai này sao? Chích xì ke. Thành ra gia đình đâu có chịu. Thì sau khi mà gia đình không có chịu rồi, thì người con gái này bị một cái cú sốc rất là nặng. Quý tử này nhớ một điều nha, thì cô tức khắc nhảy xuống cầu Bình Lợi chết. Mình thấy không? Sở dĩ mà người con gái này tự tử chết á, là vì người con gái này chưa tiêm vào trong mình một cái gì? Một cái mũi thuốc ngừa, hay nói khác hơn là một cái chất liệu sống giữa cuộc đời này. Mình thấy không? Mình thấy có một người á, mà bị bồ cạp cắn rồi đó nha. Thì sau khi mà bị con kiến vàng cắn thì người đó tỉnh queo à. Đồng ý không? Mà cái người đó chưa từng bị con gì cắn mà con kiến vàng cắn rồi la lên giống như trời sạch vậy. Phải không? Mình thấy rõ ràng trong cuộc sống có những người họ bị những nghịch cảnh, những cái khốn cùng rồi á, thì những cái chuyện gì khác đến họ tự nhiên họ dửng dưng, họ coi như không có chuyện gì xảy ra đối với họ hết. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời của họ đầy phong ba và bão tố. Phải không? Cho nên theo quan niệm của người xưa á, có ba mức độ ở ẩn, tức là trốn á. Một á, là tiểu ẩn, hai là trung ẩn, ba là đại ẩn. Tiểu ẩn là chỉ cho những người tu hành trong thiền viện, chẳng hạn chúng tôi nè, gọi là tiểu ẩn trong gì lạ đó. Mình thấy không? Mình thấy cái bệnh viện không? Mình thấy những người nào á, mà nằm trong bệnh viện là những người gì? Bệnh nặng nhất. Chứ nữa, còn những người mà đi cà lan ban hoài hành lang á, là những người đó là nuôi bệnh, không có bệnh gì hết á. Cũng như quý Phật tử nè, không có bệnh. Phải không? Hay là sao? Còn tụi tôi nằm trong bệnh viện là tức là bệnh nặng. Đồng ý không? Mà theo một cái nghĩa nữa là những người á, những người mà ở trong tu viện á, họ tu tập á, trên thì có thầy, sao dưới thì có huynh đệ, hay là trên có tổ, dưới có thầy, thứ ba nó huynh đệ. Họ sống họ không biết gì cái thế giới bên ngoài, thì họ sống ngày qua ngày lại họ thấy họ nhàm chán quá, tự nhiên họ ra ngoài xuất chúng. Đây là kinh nghiệm trong thiền viện chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử. Họ xuất chúng một thời gian, tự nhiên ra ngoài gió sóng gió dập dìu quảng quá chạy vô lại. Nhiều người làm như vậy thì chứ sao?
tức là chưa có tiêm thuốc ngừa, cho nên họ chịu không nổi, cho nên họ phải chạy vào thiền viện lại. Còn có những người nào mà túc duyên hơi kém á, thì họ xin hoàn tục luôn. Quý vị tự thấy vậy. Tức là mình thấy một chiếc thuyền mà để trên bờ á, thì mình nói chiếc thuyền này tốt, chiếc thuyền này ngon, chưa chắc. Mà muốn tốt, muốn ngon á, thì phải xuống biển, bơi ra, mới biết là sóng gió dập dìu như thế nào. Phải không? Bây giờ mình nói cho mình biết tại sao mà mình nằm ở trong bụng mẹ rất là im ấm, phải không? Rất là im, thoải mái lắm. Cho nên gọi là cung điện á, cung điện của một người con. Cho nên trong nho gọi là cung điện, không có gì lạ. Cung điện của người con nằm ở trong bụng mẹ. Im ấm, không có gì chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sau khi mà lọt ra khỏi bụng mẹ sao? Đủ thứ chuyện trên đời hết. Trước nhất là gì? Gió. Gió nó thổi rít vô, phải không? Thành ra mình thấy hay một điểm là quý Phật tử coi kinh á, mình phải rút kinh nghiệm, mình phải đâm thủng cái vấn đời. Thành ra sau khi mà Đức Thế Tôn mà sau khi mới ra đời á, tại sao có hai dòng nước, một nóng một lạnh? Rồi sao nữa? Tám con rồng phun nước đến, quý tử biết không? Mà muốn mà chịu đựng hai dòng nước và tám con rồng phun á, thì mới được thành Phật. Hai dòng nước quý tử biết gì không? Nghịch và thuận, phải và trái, có và không. Mà muốn mà chịu đòn được á, thì quý Phật tử mới thành Phật được. Còn tám con rồng mà phun nước quý tử biết gì không? Lợi, si, hỷ, dự, sưng, cơ, khổ, lạc, mà nó phun vô mình á, mình không có chuyện gì xảy ra đó, thì quả may mới gọi là Phật đà chi tỉnh sưng. Đó, mình coi kinh, coi sách, mình phải đâm thủng vấn đề tại sao mà sự việc nó xảy ra, hiện tượng nó như thế nào, thì mới thấy là các gì? Các biểu tượng của các pháp là chỉ cho một vị Phật ra đời. Mà mình sao? Một dòng nước chịu cũng nổi, đúng không? Cho nên mình thấy á, quý tử biết á, trong cái những cái quyển tranh mà thủy mặc á, vẽ một người hành, gọi một người hành khất á, quý tử coi vô tự nhiên mình có cái tâm hồn mình á, ai chứ sao tôi coi tự nó có một cái tâm hồn nó thổn thức, quý tử biết sao? Người này xây mặt lại rồi bắt đầu vẽ một cái con đường dài, tượng trưng như quý tử biết gì không? Một con đường sanh tử liên miên luôn, tức là kéo dài theo, cũng như á, một vị thi sĩ nói sao? Tức là ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nào ngờ đâu xuống mãi đến hôm nay. Mình cứ ngỡ rằng mình xuống trần, mình chơi một chút thôi, mình lên lại. Nhưng mà nhìn lại tự nhiên mình không ngờ, quý tử vị không ngờ, không ngờ mình vẫn có mặt đến ngày hôm nay. Chư Phật, chư Tổ thành tựu hết rồi mà mình vẫn còn lang thang trong ba đường sáu nẻo. Thành ra quẻ một bức tranh, tự nhiên quý tử nhìn vô, tự nhiên mình có một cái gì đó cảm khái và thổn thức. Mà ngày hôm nay quý tử ngồi đây chắc cũng duyên may tám đời ha. Tám đời cha mẹ để lại mới được ngày hôm nay á, phải không? Ngày hôm nay tự nhiên mình ngồi yên lại tu hành. Nãy quý tử ngồi tiếng thấy sao? Yên không? Phải không? Yên ổn, phải không? Mưa gió bão bùng, nhưng mà chúng ta tự nhiên trong tâm hồn nó lắng động xuống. Các pháp dù cho biến chuyển thiên thu, nhưng mà tâm hồn mình vẫn lắng động trong giờ phút thực tại. Vậy còn đòi hỏi gì nữa? Hơn tỷ phú rồi. Thường thường mình thấy mình nói sao mình nghèo quá, mình khổ quá, nhưng mà thiệt ra là tổ gì? Mã Tổ nói làm sao? Kho báo nhà mình chẳng đối hồi, lo chạy tìm bên ngoài. Tìm cái gì? Thì lúc này Huệ Hải nói làm sao? Cái gì là kho báo của con? Chính ngay ông hỏi ta là kho báo đầy đủ tất cả. Quý tử đầy đủ hết rồi, ngồi yên xuống là nhận ra kho báo là đầy đủ hết tất cả. Cái đó là công đức sao? Thiền sư Đạo Nghiên nói á, chỉ cần một người ngồi tịnh tâm một phút thôi là sao? Hơn cái người này cúng dường bảy báo mà khắp tam thiên đại thiên thế giới. Và cái công đức của người mà tịnh tu á, chỉ cần một giây mà thanh tịnh thôi thì mười phương chư Phật cũng không có đo được. Quý tử biết sao không? Tự đạt đến cái chỗ vô tướng. Thành ra đo chỗ nào? Đâu có tướng nào đo. Giống như hư không á, thênh thang không một vật có thể được. Thành ra cái chỗ này công đức đạt đến cái chỗ vô tướng. Rồi chung ẩn là đời sống tục gia cư sĩ, quý tử hơn chúng tôi rồi đó. Tức là cư sĩ đó, như quý Phật tử là sống giữa cuộc đời này nè, gọi là chung ẩn. Tức là những cảnh nghịch, rồi những cảnh thuận, đủ thứ chuyện hết đến với mình. Quý tử thấy sao? Qua cái thế giới bên này quý tử cảm thấy sao? Quý tử phải nói là mình mà sống giữa cuộc đời này mà mình tu tập được đó, thì gọi là chung ẩn. Phải không? Cuộc đời này đầy đủ hoặc dục hết, nhưng mà mình buông xả hết tất cả. Tụi tôi là không nói rồi, mà quý Phật tử sẵn sàng bỏ đi một ngày một đêm mà tu tập á. Cho nên á, mình nói nè, cái cảnh giới mà chư thiên á, cái cảnh giới mà chư thiên á, sở dĩ mà họ mà tu được á, thì chư Phật luôn luôn tán thán, nhưng mà hiếm lắm, không bao giờ tu được. Chỉ với cảnh giới người á, mà sướng quá tu cũng được, mà khổ quá tu cũng được, mà bình bình lại tu được. Đồng ý không? Mà quý Phật tử bây giờ sung sướng đầy đủ hoặc dục hết. Ở Việt Nam thì cũng có, cho tôi thấy bên này ra sao? Chỗ nào cũng quán xá hết, đồng ý không? Casino rồi gì nữa? Vũ trường phải không? À, vũ trường đầy đủ, cái gì cũng có hết. Mà tha hồ muốn làm gì làm, ai cấm cản? Bên mình thì còn cấm chứ bên này không có cấm. Tha hồ mặc sức mà vui chơi, nhưng mà mình bỏ ra một ngày một đêm thì sao? Thì quý Phật tử cái tu ở bên này á, chẳng hạn như 10 mà bên Việt Nam chỉ 5 mà. Tin điều đó không? Chỗ sung sướng mà mình tu được á thì mới giá trị. Đồng ý không? Rồi đại ẩn là làm quan ở trong triều, tức là những bậc này gọi là đại ẩn, những người nào mà ở trong quan chức, chẳng hạn như thừa tướng, tể tướng, rồi những nào mà có chức phận danh vọng mà cao siêu á, mà sẵn sàng bỏ để tu tập á, thì người này gọi là đại ẩn. Mà sống trong quan mình thấy khó tu phải không? Đủ thứ chuyện trên đời hết, mà những người này mà tu được á, gọi là bậc đại ẩn. Rồi mình thấy rõ nè, trong cuộc đời này á, nếu như mà không có những cái nghịch cảnh đến với mình á, làm chất liệu sống á, thì mình thấy cuộc đời này sao? Quý tử thấy sao? Nhiều khi mình sống chứ mình cũng thích nghịch cảnh coi thử phải không? Nó vui chứ phải không? Chứ sống mà nó yên quá cũng được hả? Hay sao? Hả? Vậy thôi, tôi đọc một bốn câu thơ của một thi sĩ nha. Tự nhiên mình đọc lên, tự nhiên quý tử thấy thích nghịch cảnh hơn là thuận cảnh thiệt. Tự nhiên mình về nhà nó giá cho nghịch cảnh đến đi, giá cho nghịch cảnh đến. Rồi một thi sĩ nói nè: không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi quỷ quá, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Tức là nói một vị thi sĩ này cảm khái được cái chỗ này, nói lên nè: không đau khổ lấy chi làm chất liệu, tức là trong cuộc đời này mình không có đau khổ thì mình có gì? Không bao giờ có chất liệu được. Một chiếc xe mà nó muốn chạy xuống con đường thì nó phải cần chất liệu xăng, dầu và nhớt. Một con người chúng ta nếu mà không có chất liệu, nghịch cảnh thì sao? Thì cuộc đời này mình thấy nó cũng vô vị quá. Tự sống nó vui, đồng ý không? Mình thấy sống gió nó vui phải không? Bây giờ quý Phật tử mà ra bờ biển á, nhiều khi mình đứng tự nhiên biển nó phẳng lặng, tôi thấy ai, quý Phật tử thấy sao? Tôi nhìn tôi thấy nó cũng cái gì mà hứng thú đó. Mà phải có những ngọn sóng nó gợn lên. Mà bây giờ quý Phật tử nè, bây giờ mình nói thiệt nha, quý Phật tử biết đâu trả lời đó phải không? Bây giờ quý Phật tử mà về Việt Nam á, hay là ở đây cũng được, quý Phật tử ra tắm biển á, thích giỡn sóng hay là mình nằm yên chỗ? Nói em, tất cả 100 người đều thích giỡn sóng đó. Thì tại sao những cái ngọn sóng mà nghịch cảnh đến là mình trốn chạy? Sao mình phải giỡn sóng, vui đùa với sóng, để mình sao? Mình chiêm nghiệm cuộc đời này nó như thế nào. Ngày xưa tôi không biết chứ, bây giờ mình cái cảm thấy, mình thấy có những lúc những cái nghịch cảnh đến á, thì tự nhiên con người mình á, nó sao trưởng thành lớn mạnh hơn. Một khi mà những nghịch cảnh đến rồi á, thì tự nhiên con người mình cảm thấy nó có trưởng thành hơn ngày xưa. Đồng ý không? Và cái bản ngã mình lúc này nó mới tiêu trừ được trong cái gì? Trong cái ánh sáng giác ngộ của mỗi con người chúng ta. Phải không? Rồi, không buồn thương sao biết chuyện con người. Quý tử mà cái không bao giờ có buồn, có thương, có gì hết mà, thì mình không có cảm được con người. Thành ra mình thấy Bồ Tát vào đời á nha, mình thấy có những Bồ Tát vào đời á, bị đủ thứ chuyện hết. Chẳng hạn như ai quý tử biết không? Bồ Tát Long Thọ đó, trước khi mà Ngài mà chưa xuất gia, Ngài gì? Ngài đâu có phải là thường đâu, tức là Ngài tàn hình vô cung gì? Cung vua, để gì? Để mà hà hiếp những cung tần mỹ nữ rồi đó. Rồi sau khi mà bắt được mà giết hai người bạn, Ngài cảm thấy cuộc đời vô thường ảo vọng, Ngài bỏ, Ngài xuất gia tu hành. Thì tức là trong cuộc đời này phải có buồn, thương, rồi mình mới thẩm thấu được con người. Mình mới sao? Sẵn sàng vào cuộc đời này cứu vớt chúng sanh. Đồng ý không? Tức là Bồ Tát sẵn sàng lăn xả vào cuộc đời này, để có buồn, có thương rồi mới cảm nghiệm được cuộc đời này. Phải không? Thành ra một người á, mình nói nè, một người họ chưa sống vào cuộc đời này, thì khoan dội nói chưa chắc,
phải không?
Mà sau khi họ cảm thấy được cái buồn thương của con người như thế nào rồi á, thì tự nhiên sao họ có một cái sức sống rất là mạnh. Ngày xưa tôi coi cái quyển, một cái quyển chuyện một nhà quan kể lại, tôi quên tên rồi. Sau khi mà ông viết chuyện mà những người mà uống thuốc tự tử như thế nào á, thì ông sẵn sàng ông uống thuốc. Ông uống thuốc vô, ông cảm thấy con người ông đau khổ như thế nào, và sau khi mà nó xúc tiến như thế nào, để ông viết thành một cái quyển chuyện, tức là một quyển chuyện đó rất là sống động, tự ông cảm nghiệm lấy. Đó. Còn có những lúc mình sao? Mình viết chuyện người này tự tử, người kia tự tử, mình chưa tự tử sao biết? Phải tự tử một bữa vậy á, một lần nào đó mình phải tự tử cho mình cảm nghiệm được cái nỗi khổ của tự tử như thế nào, phải không? Thành ra có một nhà mà gọi là diễn viên điện ảnh á, tức là trong cái lúc mà đóng phim á, thì cái người đạo diễn này tìm cái người mà đóng phim mà cái người con gái mà nghèo cùng nhất á, mà đi lang thang á thì không ai đóng đạt hết. Thì một hôm đến một cái trường đóng phim đó thì gặp một người con gái này rất là giàu có, cô này rất là giàu có. Sau khi mà đóng vai cái Tuồng Tích này rồi á, cô đóng rất là xuất sắc. Thì lúc này diễn viên đến hỏi sao, lý do gì mà tôi thấy cô rất là giàu có mà con người rất là sao, rất là hào hoa phong nhã, mà tại sao đóng cái vai này rất là đẹp? Thì cái người đó nói như thế này, từ nhỏ tới lớn là sống trong cảnh giới mồ côi cha mẹ, thành ra lúc hồi nhỏ đi lụm bị xin ăn, thành ra bây giờ đóng một cái vai Tuồng này rồi á, thì tự nhiên rất là sống, nhớ lại ngày xưa mình như thế nào, thì tự nhiên người này đạt đến cái giai độ, đạt đến cái trình độ tức là nhập tâm luôn. Đó, thì quý Phật tử có một lúc nào đó thì quý Phật tử phải đóng vai, phải không? Sướng quá cũng được, phải không? Bây giờ bữa nào đóng vai thử đi. Không đóng vai thế giới này thì chúng ta phát nguyện đóng vai qua cái thế giới khác. Mình thấy có những vị Bồ Tát vào đời, các ngài đâu có giàu sang gì đâu, cũng sống trong cái cảnh giới cơ hàn khổ cực. Từ đó các ngài phát tâm xuất gia học đạo, rồi từ đó mới phóng phát lên trên con đường giải thoát và giác ngộ cho những người khác đừng có cùng cảnh ngộ như mình. Đó.
Rồi, không nghèo đói làm sao thi quỷ quá, không lang thang sao biết gió mưa nhiều, tức là không có lang thang á, thì mình không bao giờ mình biết gió mưa nhiều. Đây tôi cởi câu chuyện ha. Ngày xưa tôi có quen một cái anh này, anh là làm việc đó, tức là anh làm việc trong một cái thủ phủ đó, thì anh mới kể lại á, có một người này mới đi lính vô, anh xăm ở trên tay, quý tử biết sao? Tức là làm trai á, không sợ gì sương gió, chỉ sợ đời thiếu gió sương, xăm trên tay á. Ông này vô ông nhìn nó, thằng này con dữ thiệt, mà anh cởi lại tôi đó, chính miệng anh cởi luôn. Anh nói là anh làm một cái trường đó, trường sĩ quan đó, thì anh thấy rõ vậy. Tự nhiên một người thanh niên này vô xăm ở trên tay á, là đời trai không sợ gì sương gió, chỉ sợ đời thiếu gió sương. Anh nói được, nãy chưa biết gió sương. Thành ra mai anh bắt nó bữa củi nấu cơm làm đủ thứ chuyện hết. Chừng 7 ngày sau vô khóc nó lại, nói dạ giờ con biết gió sương rồi. Thành ra ngày xưa tôi làm nhà khách đó, chính bản thân tôi làm nhà khách luôn. Tôi đang làm nhà khách đó, thì có một anh cư sĩ ở dưới Châu Đốc, anh lên. Anh ngồi anh nói với tử nghe thấy là nếu mà mình không có sao, không có kinh nghiệm trong sự tu tập, mà không có những cái kinh nghiệm trong cuộc đời á, thì mình dễ mắc lầm lắm. Anh này nói pháp thân niết bàn, nói là tàn là trên trời trên mây không à. Thì mấy người kia rất là sợ, nói nếu mà nhận cái người này vô họ giỏi quá thì mình khó dìu dắt, tôi nói đừng sao, để đây tôi làm việc chưa. Quý tử biết sao không? Chiều lại là bắt đầu chúng tôi bắt xuống dọn củi, mà củi bên Thường Chiếu tụi tôi làm, quý tử biết công quả làm ngày làm đêm luôn. Người này làm canh sáng 9 giờ tối đến 10 giờ mai sáng lên, dạ thôi còn dám ở nữa. Một ngày đêm mà dông tuốt liền pháp thân niết bàn mất hết. Thành ra có một thiền sư người Nhật nói á, mình nói chuyện á, mình tu á, mà đạt đến cảnh giới này cảnh giới kia á, làm sao lướt gió mà tung bay á, rất là dễ, mà đi sát mặt đất thì rất là khó. Tức là sao, mình nói pháp thân niết bàn cảnh giới này cảnh giới kia rất là dễ, nhưng mà mình hòa nhịp trong cái cuộc sống này á, sống mà sao những nghịch cảnh đến với mình á, mình dững dưng bình thản, cái chuyện đó là cái chuyện khó của người hành giả, đồng ý không? Thành ra quý tử biết chứ, vào Thường Chiếu đó tu đâu chứng ngộ không cần biết,
vô đó là biết mình chứng không chứng à. Công quả người nào giỏi lắm á, 3 tháng là giọt. Người nào mà công quả là giỏi lắm mà 3 tháng là giọt. Ngày xưa tụi tôi công quả tôi biết á, làm ngày làm đêm luôn, làm cho để mà tiêu trừ cái bản ngã. Cho nên ai mà nghe cái tiếng thường chiếu là rất là sợ. Mà thầy ông đào tạo ở thường chiếu một thời gian á, nếu mà cứng cáp tu học đồ đàng hoàng rồi mới đưa lên Trúc Lâm. Mà cái lò thường chiếu ai cũng sợ đó. Cái lò thường chiếu vô là ai cũng sợ đó. Đó, chứng ngộ không còn biết, vô đó là biết à. Thành ra không lang thang sao mình biết gió mưa được. Thành ra có những người mà ở thường chiếu một thời gian rồi đó, tự nhiên họ sau này họ lên Trúc Lâm và thượng cho họ ra dìu dắt đó, tức là lãnh chúng đó, thì người đó mới cảm thông được đồ chúng. Còn mình tự nhiên mình sống ở chỗ sướng quá rồi á, thì tự nhiên mình không bao giờ thông cảm cái những người mà đến với mình. Mình không bao giờ chia sẻ những cái buồn, vui, sướng, khổ đến người đó. Mình có những cái buồn, vui, sướng, khổ lúc mà ở trong chúng á, thì mới thông cảm được những người mà đến với mình. Quý tử mà cảm đi, cảm một thời gian quý tử thấy. Thành ra mình thấy á, có những người á, mà họ chưa có con á, họ sao? Họ không bao giờ có hiếu cha với mẹ phải không? Ít lắm. Họ tưởng là cái chuyện đó chuyện thường, mà sau khi họ có con cái rồi lúc này tự nhiên họ được nhớ đến cha mẹ. Họ ngày xưa là tưởng dễ ăn lắm, bây giờ có lại đủ thứ chuyện nó quậy mình hết á. Đồng ý không? Nó quậy mặt này, nó quậy mặt khác, nó quậy thôi chịu không nổi luôn. Lúc này mình mới cảm nhớ đến gì? Đến cha, đến mẹ. Đó. Cho nên Khổng Tử nói có 3 hạng: bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bậc hạ là sao? Bậc hạ là cứ nghĩa là mình coi sách coi vở, chẳng hạn như mình nghe nói là nghịch cảnh này nghịch cảnh kia mình cũng gật đầu, dở dở lắm. Nhưng mà bậc trung thì sao? Nghe người khác nói lại, như sáng ngày quý Phật tử nghe nói rồi lại hiểu cũng lắc đầu vậy, nhưng mới bậc trung à. Bậc thượng là tự mình khám phá lặn sâu vào cuộc đời này, đó là những con người bậc thượng, phải lặn sâu xuống. Quý Phật tử bậc gì? Thượng không? Thượng cái gì ông? Thượng nghe xong bây giờ mình thực tập cái gì? Thành ra tôi xin kể một câu chuyện trong nghệ thuật sống á. Anh này, anh nhà bếp này, anh rất là giỏi. Anh có một đứa con gái. Mà hở mà đụng cái chuyện gì buồn khổ á, là nó đòi xin chết. Chịu nói, hở nghịch cảnh đến là con gái này chịu nói. Thì một hôm á, cô này quyết định cuộc đời này rất là khốn khổ, cho nên đến xin cha mình chết. Thì ông cha, ông nói hết á. Ông bắt lên 3 chảo. Ông mở lửa lên thì cái lửa nước sôi quyết tử biết không hết. Đến giai đoạn 100 độ C thì ông bỏ vô củ cà rốt, một hộp trứng gà và cái chảo thứ 3 là một gì? Mấy viên cà phê vô. Thì sau khi mà nước nó sôi sùng sục đúng 100 độ rồi á thì ông vớt củ cà rốt ra, anh kêu con ăn thử đi. Thì ăn sao? Mềm nhũng à. Và hộp gà sao? Thì tự nhiên trong vỏ nó cứng. Và quyết tử biết cà phê làm sao không? Có một cái mùi thơm rất là đặc biệt. Thì người cha nói bây giờ trong 3 cái con chọn cái nào? Nếu mà con chọn cà rốt á, thì giống như con thì sao? Ở ngoài coi bộ cứng cáp lắm. Nhưng mà những cái nghịch cảnh đến, những cái lửa mà lửa gì? Lửa cuộc đời đến thì nó mềm nhũng luôn. Mình thấy có những người không? Bên ngoài là rất hùng hổ phải không? Mạnh dạn lắm nhưng mà nghịch cảnh đến sao nó mềm nhũng à? Phải không? Có những người mình thấy, con nhận cái người này mà những nghịch cảnh đến họ bất cần dưỡng dưng ha. Nhưng mà những cái nghịch cảnh đến rồi tự nhiên nó mềm nhũng giống như củ cà rốt. Đồng ý không? Còn có những người thứ hai thì sao? Hơi cứng cứng chút xíu. Cũng như cái quả trứng gà mình đập ra mình không nấu thì sao nó mềm nhũng phải không? Nhưng mà nấu đúng 100 độ thì tự nhiên nó săn là nó cứng. Nhưng mà cái bậc thượng á, thì giống như những hạt cà phê. Những cái ngọn lửa thế gian thị phi phải quấy đến. Hay là những cái nghịch cảnh đến á, thì sao? Tiếc là một cái cắt mùi thơm. Thì ông cha này ông nói bây giờ trong 3 cái như vậy con chọn cái nào? Thì lúc này người con gái mới thấm thía cuộc đời này mình phải giống như những hạt cà phê. Cái tự giống hạt cà phê không? Phải có những cái mùi thơm. Đó, nấu càng nấu tự nhiên nó tiết ra một cái chất mùi thơm. Thành ra Bồ Tát Di Ma Cật khẳng định rằng trong cái thế giới này mà nếu mà tu hành chỉ cần một ngày một đêm thôi bằng ở trên cõi trời chúng hương 1000 năm. Lý do có cái chỗ đó đó, tức là trên cõi trời á, sáng giờ quyết tử mà ráng chịu nha, chịu khó nha, chịu nữa nha, đừng có nói hết, mai nữa là bằng trên đó 1000 năm. Chắc chắn cái cõi chúng hương đó, quyết tử không nhớ không tin trên lọ, dở cái trang gì, Phẩm Phật mà Hương Xúc á, trong bộ kinh Di Ma Cật đó, có nói rất là rõ, một ngày một đêm tu hành ở cái thế giới này bằng cái cõi chúng hương 1000 năm. Các Bồ Tát đâu tin, nói ngài nói sao kỳ á, nói ông không biết. Ở cõi này chúng sanh rất là can cường khó độ. Chẳng hạn như quý tử mình đi á, thọ bác con trai á, chắc gì mấy đứa con nó cho đi, nó còn kèo nèo qua kèo nèo lại, năn nỉ nó gần chết nó mới cho đi, phải không? Phải là cản không? Nhưng mà quý tử nhớ một điều nha, những cái nghịch cảnh đã đến với mình á, mình phải coi những người đó là bạn của mình. Thành ra có những Phật tử ở Việt Nam á, chúng tôi tiếp xúc á, họ nói là sao? Thầy không biết sao bây giờ con tu á, càng tu á, tự nhiên á, sao? Quỷ lại yêu tinh rất là nhiều. Tôi hỏi quỷ yêu tinh đâu vậy? Thì cô mới nói, thầy không biết chứ, ngày xưa con tu á, thì không có gì hết á. Mà bữa nay con càng tu, càng tụng kinh á, thì bắt đầu ổng phá con là quỷ á. Tức là nói ông chồng là quỷ. Còn mấy đứa con mà nó quậy á, là gọi là yêu tinh. Tôi nói chắc mấy hàng xóm là hà bá hết quá à. Và mình tu thời gian tự nhiên mình thấy ai cũng quỷ, ai cũng yêu tinh hết à. Mình không ngờ chính gì, chính cái tâm thái mình là quỷ, là yêu tinh, mình mới thấy ra gì. Còn tâm thái mình thanh tịnh sao? Tự nhiên mình thấy tất cả pháp đều là thanh tịnh. Cho nên Phật nói sao? Thế nào là tịnh độ? Tịnh độ có nghĩa là tự tâm của mình thanh tịnh. Tức là Bồ Tát muốn được tịnh độ thì phải tịnh cái tâm mình. Tùy tâm mình tịnh thì tức Phật độ tịnh. Tức là tùy theo cái tâm của mình, cái hoàn cảnh của mình thấy rõ. Nhờ những người như vậy tự nhiên cái trong công cuộc, công khu của mình nó tiến triển. Đó quý tử nhớ nha, lỡ mà cái nghịch cảnh đến mình ấy, cũng nhờ người này cảm ơn. Quý tử phải nói là cảm ơn cái người này cho mình một cái chất liệu sống trong cuộc đời này, phải không? Rồi qua cái câu chuyện thứ hai, quý tử nhớ cái câu chuyện mà một cái bức tranh không? Tức là ông vua này, ông ấy rao lên, ông nói á, nếu người nào mà vẽ một cái bức tranh mà yên tĩnh nhất á, yên tức là nhìn vô bức tranh mình thấy là phẳng lặng á, thì được chấm một cái giải thưởng lớn nhất. Thì tất cả mọi người vô trình ông đều lắc đầu á. Thì một hôm có một họa sĩ vô trình ông cái bức tranh, mà quý Phật tử nhìn vô bức tranh là quý Phật tử thấy như sao? Thấy là yên lặng liền. Thấy là một cái mặt hồ thu á, nước phẳng lặng trong quát, mà trên trời có một cái ánh trăng soi xuống. Thấy phẳng lặng không? Hả? Lặng không? Và cái một bức tranh thứ hai nha, quý tử thấy không? Sóng gió cuồn cuộn luôn, mà chính giữa hòn đảo á, có một con chim mẹ gắp mồi với con chim con. Ông nói đây là bức tranh là yên lặng nhất, còn bức tranh này không phải là bức tranh yên lặng, bỏ. Thì tất cả mọi người đều rất là ngạc nhiên, tại sao là bức tranh thứ nhất tức là phẳng lặng, rồi sao nước trong, rồi ánh trăng soi xuống, nhìn là biết phẳng lặng liền, mà tại sao nhà vua là chấm rớt, mà còn bức tranh này nhìn vô là thấy nó sống động liền. Nó sống gì gió ba đào cuồn cuộn lên. Thì nhà vua nói sao? Quý tử biết không? Chính cái chỗ mà sống động mà cuồn cuộn, mà chính giữa sao bức tranh có một con chim vẫn bình thản gắp mồi cho đứa con của mình. Chính cái này gọi là yên lặng nhất, ngay động mà thường tịnh. Phải không? Hay không? Tức là ngay chỗ động mà vẫn thường tịnh, đó mới gọi là yên lặng nhất. Mấy tử nghe cái câu chuyện này thôi, khỏi còn nghe nhiều nữa không? Đủ rồi phải không? Giờ là tu được rồi phải không? Phải không? Tức là ngay động mà quán thường tịnh. Cho nên mình thấy nè, Bồ Tát tại sao Quán Thế Âm mà tượng trưng cho người nữ? Thấy không? Tại sao mà không để là người nam, mà tại sao cho tượng trưng cho người nữ? Tức là một người nữ này thì sao? Hồi sáng tôi nói là lấy cái nhõn làm đầu, tức là chịu đựng mọi cái phong ba bão tố, chịu đựng hết tất cả. Lúc mà sao có con rồi mang thai 9 tháng 10 ngày sanh đẻ, tất cả mọi cái gì cũng chịu đựng hết, rồi nhẫn nhục hết, tất cả cái gì cũng chịu đựng hết, thì mới gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát, phải không? Thành ra mình thấy không, cái hình ảnh này một con chim nó đậu chính giữa sóng gió ba đào mà vẫn sẵn sàng gắp mồi cho đứa con của mình. Đó, mình thấy trong cuộc đời này có những người mẹ cũng sẵn sàng như vậy đó. Sóng gió ba đào đến nhưng mà sẵn sàng gấp mồi cho nó. Tiền lương nó làm cũng nhiều hơn mình nữa. Mà khi từng điện, từng nhà cũng phải trả cho nó nữa chứ. Phải không? Sẵn sàng chịu đựng. Đó, những cái sóng gió ba đào nhưng mà thương, cái tình thương con nó sẵn sàng bỏ qua tất cả. Đó, biết tử thấy điều đó. Cho nên nhà ông Quan Nguyễn Công Trứ, ông làm đến chức tể tướng. Biết tử thấy chỗ này là gì? Thượng cảnh không? Sau khi một thời gian ông phạm cái lỗi diện biết đầy, ông xuống làm lính thú, tức là lính thú gác cổng gác đồ rất là khổ. Có người hỏi ông á, thì sau khi mà đưa ông xuống làm lính thú rồi á, ông cảm thấy nhục không? Thì ông nói sao quý tử biết không? Lúc mà ta lên ngôi tể tướng á, ta không thấy là huynh, thì bây giờ ta xuống làm lính thú á, thì ta cũng không cảm thấy là nhục. Đó, thấy không? Chẳng hạn như quý Phật tử mà giàu có sung sướng cái gì vậy mà mình khinh khi người này, khinh khi người kia, sau khi mình không còn như ngày nay nữa thì mình mới cảm thấy nhục. Còn bây giờ mình lên đến cái chỗ tột đỉnh, mình coi vẫn bình thường, có những lúc mình xuống mình vẫn coi là bình thường, mà bình thường tâm thị đạo, phải không? Tức là mình không có coi thấy là huynh thì mình không có cảm thấy là nhục, chứ không cái gì lạ hết. Rồi cho nên á, ông có một cái câu bất hủ nhất. Quý tử biết bất hủ sao không? Sở dĩ mình cảm thấy huynh, cảm thấy nhục, cảm thấy này, cảm thấy kia là mình chưa có chịu thì sao? An ổn trong giờ phút thực tại. Cho nên ông nói á, tức là tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc, mà tri nhàn, đãi nhàn, thì sao? Hà thời nhàn. Tức là mình mà biết đủ á thì ngay đó là đủ à. Mà không biết đủ thì đợi bao giờ mới đủ? Hỏi mình biết ngay chỗ đó là đủ á, tri túc là biết đủ thì liền đủ. Thì mà đợi đủ á, mà đợi cho đủ á thì biết bao giờ mới đủ. Mà ngay chỗ cái nhàn á là nó nhàn, chẳng hạn như ngày hôm nay mình ngồi lại yên ổn thì mình thấy nó nhàn rồi, đừng có đợi bao giờ nữa. Phật tử mà nói thôi đợi mai này mai kia, thiền nó không có mai này mai kia, mà thiền luôn luôn trong giờ phút thực tại yên ổn. Gì? Nhàn hạ thì thiền chứ không có gì lạ đó. Thiền là ngay trong giờ phút thực tại này. Lỡ mai này mà lúc mà đến cái giờ thăm pháp đàm đó, hỏi quý tử ngày nay tu tập làm sao, quý tử nói sao? Trong giờ phút thực tại an ổn rồi, khỏi nói gì nữa, đủ rồi đó. Luôn luôn ở trong giờ phút thực tại. Thành ra trong cái hội mà ngày Tuệ Quyển đó, cái hội pháp môn niệm Phật đó, thì sau khi mà tổ chức một ngày một đêm rồi đó, thì thiền sư á, tức là ngài Tuệ Quyển mới cho mỗi người trình một bài cỡi. Người thì trình này, người thì trình cái kia, người thì trình đủ thứ á. Nhưng mà có một vị tăng trình sao quý tử biết không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chấm cái người đó, đủ rồi đó. Cái người đó luôn luôn niệm Phật thì biết niệm Phật. Còn làm thơ, làm cỡi, làm văn, làm kia là chưa được. Một ngày đêm đó là mấy người kia rớt hết. Làm đủ thứ cảnh giới đó là rớt. Mà người này luôn luôn an trú trong giờ phục thực tại đó. Thực tập như thế nào, rõ biết như thế ấy, tức là người đó đạt đến trình độ trong giờ phút thực tại, phải không? Cho nên á, có những khoảnh khắc mà nghịch cảnh đến á, mình cười hay mình khóc? Cười hay khóc, bây giờ nói thiệt đi. Hả? Khóc hả? Bây giờ mình nghe bài thơ của Hòa Thượng nè, Hòa Thượng cảm thấy được cuộc đời của Hòa Thượng, tự nhiên Hòa Thượng làm ra nè. Ngày nay bạn thương mến tôi, tức là ngày nay bạn thương tôi á, vâng, tôi cảm ơn bạn. Tức là Hòa Thượng cảm khái được rằng ngày nay bạn thương mến tôi, vâng, tôi cảm ơn bạn. Tức là có những giây phút người ta thương mình, cảm ơn á, chứ không phải mình bỏ qua. Còn sao nữa? Nhưng ngày mai tôi không dám nghĩ đến, thế gian dành cho ta những điều bất như ý. Khi chúng đến ta chỉ nên cười, không nên khóc, vì đó là quy luật của cuộc đời. Thấy không? Mình thấy cảm không? Tức là Hòa Thượng cảm thấy được cái cuộc đời này nó như thế đó. Trên ngài nói nè, nhưng ngày mai tôi không dám nghĩ đến, thế gian dành cho ta những điều bất như ý. Thế gian luôn luôn dành cho mình những điều bất như ý, chứ đừng có nói thuận ý mình. Mà sau khi mà chúng đến á, ta chỉ nên cười, không nên khóc, vì đó là quy luật của cuộc đời. Phải không? Cho nên trong cuộc đời này á, Phật khẳng định rằng chúng sanh là vô ơn nhất. Tôi tự tin không? Phật nói chúng sanh vô ơn lắm. Mà tại sao Phật khẳng định như vậy? Bây giờ thí dụ ra quý tử hiểu nè. Quý tử đi ngang qua một cái khu phố, tự nhiên trời đổ mưa, thì tự nhiên có một người nào đó quát vô, chị vô đây trú mưa. Thì sau khi mình trú mưa rồi, cái người đó đem ra mình một ly sữa, phải không? Cho mình một cây dù. Quý tử nhớ không? Trời, cái bài này tốt quá, tôi nhớ suốt đời luôn. Đồng ý không? Mà tại sao có những con người sanh mình ra, đồng ý không? Sanh mình ra được cái thân ngũ uẩn này, cho mình học đạo, rồi cho mình làm hết tất cả, nuôi mình từ nhỏ lớn, mà đụng một cái tôi từ bà luôn. Đồng ý không? mình trên Phật nói chúng sanh vô ơn là vô ơn cái chỗ này nè, người ta cho mình một bát cơm, có khi cho một ly sữa, một tách trà mà mình nhớ suốt đời luôn, mà có những người mình lại không nhớ, cho nên Phật mới khẳng định chúng sanh là vô ơn đó. Nhưng mà có những người làm sao, có những người sanh ra huệ mạng của mình nhưng mà vì một chút danh, một chút lợi, người đó sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy theo danh và lợi, tài và sắc. Có những con người như vậy, cho nên Phật mới nói khẳng định rằng chúng sanh là vô ơn nhất trong các loài. Đau, quý tử thấy đau không? Mà chính mình, bản thân mình nó là như vậy đó. Thành ra mình học qua bài pháp rồi thì tự nhiên mình cảm, nhưng mà mình nhìn lại sao? Cha mẹ đã vắng bóng không? Trong cuộc đời này rồi, quý tử hối hận không? Hả? Hối hận không? Hối hận gì tốt á. Thế nên trong cuộc sống đời thường này, có những phút giây tĩnh lặng, ta phải đối diện với nghịch cảnh của cuộc đời, chứ không trốn chạy cuộc đời. Tức là có những phút giây tĩnh lặng, những cái nghịch cảnh đến, mình không có trốn chạy, mình phải chuyển hóa cái nghịch cảnh. Cũng như nhà Phật nói khổ đau, để cho mình chuyển hóa khổ đau, nói vô thường, để mình nhận ra cái chân thường, chứ không phải mình trốn tránh cái vô thường. Và sao? Trốn chạy cái khổ đau và nghịch cảnh. Cho nên một thi sĩ nói á, tự do là ung dung trong ràng buộc, mà hạnh phúc là tự tại giữa đau thương. Thành ra trong thiền mà thiền vui có kể là một câu chuyện á, có ông Tăng này ông đến nói sao? Ông nói là thiền là tự do, là phóng khoáng, mà sao cái thiền viện này cái gì cũng là sao? Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp, cái gì cũng được tự do hết. Thì lúc này ông thiền sư nói sao? Anh đã bị tự do chối anh rồi. Đây nói là tự do là ung dung trong ràng buộc mà. Mình tự do, nhưng mà mình ung dung trong giới lực, trong hạnh kiểm đó, trong cái sự ràng buộc của giới lực mà mình vẫn tự do, thì mấy người đó gọi là đại tự do. Còn mình phóng khoáng, mình cái này cái kia thì chưa phải là tự do, phải không? Rồi hạnh phúc là tự tại giữa đau thương. Ngay cái chỗ đau thương khốn cùng mà mình tìm được cái hạnh phúc đó, cái đó gọi là chân hạnh phúc, phải không? Rồi bây giờ ta qua học phần thứ 5 ha. Như vậy thuận cảnh là hạnh phúc hay nghịch cảnh là hạnh phúc? Bây giờ quyết tử giơ tay lên đi. Bây giờ nãy giờ sáng giờ mình học, bây giờ mình tóm gọn rồi đó. Như vậy thuận cảnh là hạnh phúc hay nghịch cảnh là hạnh phúc? Cho nên tuy nghịch cảnh là một bài học thiết thực cho con người, song ai ai cũng muốn mình được hạnh phúc, luôn luôn sống trong môi trường thuận cảnh, nhưng mỗi con người quan niệm hạnh phúc khác nhau. Tức là ai làm gì làm chứ cũng muốn thuận cảnh hết đó. Nhưng mà mỗi con người chúng ta quan niệm cái hạnh phúc thuận cảnh như thế nào. Thì chúng ta nghe một triết gia Tây Phương nói nè. Hạnh phúc là cái gì? Khi bạn đuổi bắt thì nó vụt khỏi tầm tay, nhưng khi bạn dừng lại thì nó cùng với bạn. Hạnh phúc là cái gì? Khi mình mong muốn thì nó không còn có mặt. Nhưng mà sau khi mình dừng lại, mình buông xả hết á, thì sao? Tự nhiên nó đến với mình. Cho nên sao? Nhà thiền nói sao? Buông tất cả là được tất cả. Và thượng nói buông hết tất cả thì mình mới được tất cả. Ha, mình cái này, mình nắm thì mình ấy được, mình thả ra thì mình nắm cái ly lên được uống nước. Mà mình nắm gì là không bao giờ mình được. Thành ra trong câu chuyện cổ tích Việt Nam có kể lại, có một cái anh nhà giàu này, anh sống trong cuộc đời, anh ham vàng bạc lắm. Thì một hôm á, anh vào một khu rừng, anh gặp một ông thần. Sau khi ông thần nói cho anh một cái điều ước, quý tử biết điều ước như sao không? Cái điều ước của ông duy nhất là cái tay ông rờ tới đâu là cái gì cũng biến thành vàng hết á. Quả nhiên ông được như ý nguyện. Ông giờ nắm cái ly cũng biến thành vàng, nắm cơm cũng biến thành vàng, cái gì cũng biến thành vàng hết. Cuối cùng sao quý tử biết không? Ăn đâu được, cái gì cũng biến thành vàng, sao ông ăn? Thì lúc này ông cảm thấy cuộc đời ông là đau khổ. Thành ra ông mới đến sao quý tử biết không? Ông đến ông năn nỉ, ông khóc lóc làm sao? Ông thần cho ông làm sao? Lạy ông thần cho tôi đừng có nếm cái gì mà thành vàng hết á. Thì qua câu chuyện mình thấy sao? Tức là mình tha thiết, mình mong muốn được, nhưng mà mình được rồi thì tự nhiên mình cảm thấy cái đó nó không hạnh phúc gì hết. Bữa nào quý tử mà nắm cái gì cũng vàng cái cũng như rây rứt, phải không? Thành ra mình thấy trong cuộc đời này nè, cái chết á, bây giờ mình nghiệm lại một lần nữa nè, cái chết mà nó đến với mình hay là cái vô thường nó đến với mình á, thì mình thấy nó là hạnh phúc đó nha. Quý tử nhớ điều đó. Cái chết hay là cái vô thường nó đến với mình, đến với gia đình mình, cái đó là hạnh phúc. Mà cái chết đến trật tự, cái đó là gọi là hạnh phúc. của cuộc đời mình. Quý tử tin điều đó không? Câu chuyện mà chuyện cổ tích cổ Lào có kể lại đó, một ông già này 72 tuổi, một hôm ông rào rượng đống củi, già yếu quá rồi mà. Thành ra ông đang đi trên đường vậy, ông nghe một cái mùi thơm, thơm phảng phất vậy. Thì ông già ông đi lần lần đến thì ông gặp trên cái cây đó một cái quả đầu tiên. Một cái quả đầu tiên rất là lớn. Ông định hái ăn thì có một vị thần tên là thần Trường Sinh á, khỏe mạnh, đẹp người lắm, bước ra nói: "Khoan, ông đừng có ăn cái này. Cái đào này á, mà một lần xuất hiện á, 100 năm mới có mạch. Mà một khi mà xuất hiện rồi á, người nào mà nếm phải cái trái đào này rồi á, thì đau khổ suốt đời luôn. Ông đừng có ăn chứ." Ông này nói: "Thôi, đau khổ gì đâu, ông biết cho tôi ăn cái á, ăn cho Trường Sinh chứ tôi sắp chết rồi." Mà cái ông thần này nói sao biết không? Nếu mà người nào mà ăn cái Trường Sinh này á, chẳng hạn như 72 tuổi, biến thành 25 tuổi. Phải quá, 25 tuổi, khỏe mạnh mà. Năn nỉ: "Thôi được ăn." Mà cái ông thần dặn nha, ông nói: "Tôi rất là thương ông. Nếu sau khi mà ông ăn cái đàn này rồi á, mà sau khi ông cảm thấy không có được hạnh phúc thì ông đến tìm tôi để tôi chỉ cho ông, giúp cho ông." Thì ông này gật đầu. Sau khi mà vừa ăn cái đào thì hô biến một cái tự nhiên thành 25 tuổi. Mừng quá, khỏe mạnh là đi về. Nhưng mà ngặt một điều sao không? Về nhà sao? Người vợ của mình là sao? 65 tuổi. Rồi mấy đứa con nhỏ nhỏ chốc chốc là anh thấy đau khổ rồi. Mà anh sống, quý tử biết không? Trường Sinh mà sống mãi, sống miết luôn. Từ đời vua này đến đời vua khác rồi sao nữa? Trôn cất người này, trôn cất người kia, con đánh cháu, cháu đánh chích, chích đánh chắc luôn. Một hôm ngồi ông bực quá, ông nói: "Đúng là mấy thằng này nó cúng dỗ mình, mà bây giờ mình cúng dỗ nó lại." Quý tử đồng ý đến đó không? Mấy thằng này đúng ra, một hôm ngồi suy nghĩ, đúng ra mấy thằng này nó cúng dỗ cho mình, mà bây giờ mình nai lưng lên mình làm, mình cúng dỗ cho nó. Khổ quá chịu nổi. Thành ra một hôm ông đến, ông xin, ông năn nỉ, ông thần sao? Cho ông chết. Khổ quá chịu nổi. Thì ông thần nói: "Không có sao, yên chí." Thì ông thần mới đưa một con dao nhỏ, kêu ông cắt cái mạch máu đó. Thì sau khi cắt mạch máu ông ngã xuống á, thì tự nhiên cái mạch máu nó chảy ra. Thì bên làng người ta nói á, là từ cái mạch máu chảy ra thì những cái cây, chẳng hạn như cây sâm, cây gì, cây chậu nước á, nó sống mà nó sống miên biển mà không có chết, nó xanh tươi mãi là nhờ hút cái máu của ổng. Nghe câu chuyện cổ tích mình cảm thấy cuộc đời mình sao. Thành ra có một vị thiền sư mà gọi là Tiên Nhai đó, một ông phú hộ đến á, ngày mùng 1 Tết, nói: "Bây giờ hòa thượng ghi cho con một câu liễn để cho mừng gia đình con." Ông ghi làm sao? "Ông chết, cha chết, cháu chết." Nói: "Hòa thượng lầm lợi sao vậy? Hòa thượng đừng có giỡn con." Nói: "Giỡn gì? Ông thấy ông, chẳng hạn như ông nội á, mà tự nhiên ngã cái đùng ra chết á, thì đứa cháu nó buồn khổ không? Tức là ông con á, ăn cháu mà nó chết trước á, thì tất cả mọi người đều buồn khổ, phải không? Bây giờ cái chết á, là có thứ tự. Tức là ông chết, rồi cha chết, rồi con chết, cháu chết, chắc chết, từ từ chết. Rất là hạnh phúc chứ có gì đâu. Thành ra mình thấy qua những câu chuyện đó, những cái chết mà nó đến với mình là hạnh phúc. Mà chết trật tự cho nhớ nha, quý tử nhớ điều nha. Chết mà chết trật tự. Chứ đừng có chết mà gọi là bất đắc kỳ tử. Xe đụng cái này cái kia cũng phải, chưa có phải là hạnh phúc. Chết làm sao mà tự nhiên á, mình nằm yên ổn, mình ra đi tự tại. Đó là cái chết trật tự nhất. Thành ra mình thấy phải cảm ơn vô thường và phải cảm ơn những cái nghịch cảnh đến với mình, phải không? Rồi còn Đức Phật khuyên những người dân Kamala nè: "Hãy dùng trí tuệ như tấm gương soi lại chính mình, xem còn tham lam sân hận hay không. Khi tham lam sân hận không còn trong tâm ta thì niềm hạnh phúc an lạc hiện bày." Tức là mà trong cái cuộc đời mà Phật nói á, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là trong tâm thái mình vắng bóng tham sân và si, thì mới đó cái gọi là hạnh phúc. Ngồi ra những cái kia không phải là hạnh phúc. Vì thế Đức Phật khẳng định rằng con người không thể chiến thắng lòng ham muốn dục lạc, trừ phi và cho đến khi tự thân người ấy thực nghiệm hỷ lạc phát sanh do kết quả của thiền định. Tức là Phật khẳng định rằng niềm hạnh phúc là khi nào quý Phật tử ngồi thiền định mà phát sanh cái hỷ lạc. Còn tiền tài danh vọng, cái đó là hạnh phúc tạm bợ, giả dối vô thường. Mà muốn được cái hạnh phúc miên viễn là khi nào chúng ta ngồi thiền phát sanh cái tâm hỷ lạc, cái đó mới gọi là hạnh phúc chân thật. Thế nên đạo Phật không chủ xướng con đường hạnh phúc là người ấy đầy đủ tài sản đồ sộ, mà hạnh phúc ở đây Đức Phật khẳng định người hành giả phải đạt đến trạng thái vô nhiễm. Tức là quý Phật tử nhớ một điều nha, muốn được hạnh phúc miên viễn á, thì chúng ta phải đạt đến cảnh giới vô nhiễm và đạt đến cái chỗ trạng thái gì? Hỷ lạc trong cái lúc thiền định và tu tập như thế nào thì mấy cái đó mới gọi là hạnh phúc chân thật. Thì qua cái bài này á, tức là nghịch cảnh, những nghịch cảnh giữa đời thường này á, cho quý Phật tử thấy gì? Ba điều kiện phải không? Điều thứ nhất, nhờ những cái nghịch cảnh, nhờ những cái sóng gió ba đào đến với mình, tự nhiên mình có một cái nhìn thấu suốt vào cuộc đời này và thẩm thấu con người của chính mình, phải không? Và cái điều kiện thứ hai nữa, cho mình thấy được rằng nhờ cái nghịch cảnh đó, mình mới cảm nghiệm được cuộc đời này nó như thế nào và mình phải sống thật, sống như thế nào để mình hòa điệu vào cuộc đời này. Cái điều thứ ba quý tử thấy sao? Nhờ cái nghịch cảnh mà con người mình từ đây nó trưởng thành lên, đến khi nào thành tựu quả học viện nó mới hay, phải không? Bây giờ anh cảm thấy như thế này, tức là ngày xưa anh bị nghịch cảnh đến á, mà anh không biết Phật pháp á, anh ứng xử như thế nào, đó là thật tâm á. Còn ngày hôm nay mà những nghịch cảnh đến mà anh biết Phật pháp, anh ứng xử như thế nào, thì anh tâm minh là đến anh gì tịnh hiền.
Dạ, kính thưa thầy, thưa tất cả cô bác và anh chị, thì hôm nay con xin kể lại chuyện trong cuộc đời của con về việc làm mà con đã trải qua. Thì cái câu chuyện thứ nhất á, là lúc con vô làm bệnh viện thì được một anh bạn giúp đem vô bệnh viện làm. Thì lúc đầu khi mà hay tin được nhận vô, con rất là vui, tối tối ngủ không được, tại vì xin vô bệnh viện cũng là rất là khó, nhưng mà vô được thì vui lắm. Nhưng mà khi vô cái ngày đầu rồi đó, về tới nhà thì gặp bà xã con hỏi là bữa nay đi làm vui không, thì con lắc đầu. Rồi vậy thú thật là cái ngày đầu nó vô á, thì con được giao cái job đi lấy những cái việc của con là đi từng căn lầu, từ lầu 1 tới lầu 8. Thì con vô con gặp đủ thành phần hết. Cái người bệnh nặng cũng có, những người đang khóc lóc chia tay với thân nhân cũng có. Rồi trong những cái phòng mà dành cho những người mà mất trí đó, đủ hết. Thành ra con gặp cái cảnh con thấy không được. Con nói làm một thời gian rồi đó thì nó không có thích hợp. Thì con lại đi tìm một cái chỗ khác nữa làm. Con nghĩ là chắc chỗ này là tốt hơn bệnh viện, tại vì bệnh viện gặp mấy người bệnh, rồi con sợ vi trùng. Thành ra con nghĩ là tìm qua cái mà nghe nói có cái khách sạn mới, thì chắc chỗ khách sạn thì vui hơn, tại vì khách sạn thì toàn là những người đi du lịch không à. Thì con cũng không có biết nói tiếng Pháp nhiều, mà xin vô cái khách sạn đó là khách sạn của Pháp. Thì vô đó không biết sao, tự nhiên con dẫn đứa con gái vô đó, thì nó thấy chắc nó cũng hoàn cảnh, nó thấy tội nghiệp, thì nó nhận liền. Nó nhận liền thì qua nhiều lần phỏng vấn đó, thì mới đầu vô thì con cũng vui, cũng mừng lắm. Nhưng mà tới vô làm thời gian á, con mới té ngửa ra là ở bệnh viện á thì mình gặp người bệnh, nhưng mà vô khách sạn thì gặp người điên. tại vì trong khách sạn á, con làm trong bếp mà nó tống con làm ba việc luôn một lúc, vừa làm trong bếp, vừa làm trong phòng ăn, rồi vừa nghĩa là làm trên cái phòng mà đãi tiệc. Một mình con làm, mà con làm 8 tháng con mất 15 bao. Dạ. Con làm 8 tháng con sụt 15 bao, thì lúc đó con cũng đi khám bác sĩ rồi này kia, nhưng mà khi mà con về á, con nghiệm lại thì thấy là cái hoàn cảnh nghịch ý của mình bị đì, mình bị đẩy, mà mình không có người tâm sự, không có nói được, mặc dù mình làm hết cái khả năng của mình á, nhưng mà cũng không có vui lòng họ.
Dạ, thành ra con thời gian con hơi bị là sốc khủng hoảng. Dạ, thành ra con lại đi tìm một cái việc khác nữa. Thì con chưa đi tìm gì hết, thì có người gọi điện thoại lại nhà, nói là có một cái hãng này họ đang cần người, thì gọi điện thoại lại nói chuyện với ông chủ đi. Thì con phone lại ông chủ á, thì ông chủ nói thôi vậy ngày mai anh vô làm liền. Thì con tới đó thì cũng họ ổng nhận liền. Nhận thì lúc đầu á thì ổng cũng ổng thương lắm, ổng mua máy, mua bàn đủ thứ hết. Nhưng mà sau thời gian thì con lại gặp cái nghịch cảnh nữa. Thì người ta đẩy làm quá. Thì con cũng không có vừa lòng, con đi xin trở lại hạng cũ. Xin trở lại hạng cũ hồi xưa con từng làm á. Thì sau khi gặp nhiều nghịch cảnh, con chạy tới chạy lui trở về hãng cũ á, thì sau một thời gian thì con ngồi lại, con nhìn lại thì con thấy là họ cái làm hồi trước với cái làm bây giờ đó, họ đối xử mình lại khác. Thì con quán chiếu lại con thấy đó, hồi xưa đó sở dĩ cái hãng cũ mà họ đì lương rồi họ không thích con á, là tại vì con nói chuyện nhiều quá. Từ sáng tới chiều vô á, con làm thợ hàng, con với một người bạn kế bên á, con hay nói chuyện. Cái kỳ trở lại kỳ này á, tự nhiên họ thương, họ lại mến, là con thấy là tại vì mình không nói chuyện nữa. Mình cái việc của mình làm thôi, mình không có nói chuyện. Rồi mình làm việc làm được tốt. Thật ra con thấy cái vấn đề quan trọng á, cái vấn đề quan trọng á là mình phải quán chiếu lại, chứ mình chạy hết chỗ này tới chỗ nọ đó, đôi khi là tại vì cái tình chấp ngã mình nặng, thành ra mình khổ thôi. Không khi nào mình tìm được cái sự dự ý của mình hết đó. Chỉ khi nào mà mình dòm lại mình thì mình sẽ thấy những cái lỗi lầm đó, mình tự mình đổi, chứ mình không có đổi hoàn cảnh được. Dạ. Rồi con cũng có một lần là cách 2 tuần trước thì đứa con gái đó lên đây thì nó bị mũi chích, thì nó bị sưng mắt. Con mới đưa con gái lại gặp một người bác sĩ gia đình. Thì gặp lại lần này á thì ổng hơi ngạc nhiên. Ổng nói, ủa, tôi nhìn thấy anh có một cái gì hơi hơi lạ. Thì con nói là cũng không có cái gì, thì con cũng bình thường thôi. Ổng nói là hồi 6-7 tháng trước, anh tới đây, anh nhờ tôi cho những cái thuốc mà uống thuốc an thần đồ này kia. Nhưng mà giờ tôi thấy anh hơi tự tại, anh tôi thấy anh vui, anh có cái gì đó. Thì anh kể cho tôi nghe, chiều nay sau cái giờ mà tôi đóng cửa phòng mạch đó, anh có thể anh trả lại rồi tôi mời anh về nhà để anh kể lại những cái chuyện đó cho tôi nghe đi. Tại vì tôi cũng trong cái hoàn cảnh khó. Thì sau 5 giờ tôi trở lại phòng mạch, ông mời về nhà để nói chuyện, thì cũng kể lại những cái câu chuyện mà đã trải qua đó trong đời, rồi bị những cái nghịch cảnh rồi làm cho mình khủng hoảng. Thì tôi khuyên ông một câu là chắc có lẽ là mỗi người cũng có những cái hoàn cảnh riêng. Thì hoàn cảnh tôi đi làm thì bị đì, nhưng mà hoàn cảnh của bác sĩ bây giờ chắc có lẽ là không có ai đì, nhưng mà chắc có lẽ là tại bị bệnh nhân nó làm khổ bác sĩ thôi. Thì muốn biết để giải tỏa làm sao đó, thì hôm nào tôi mời bác sĩ lên thiền viện Đạo Viên này đó, thì gặp thầy sẽ giải tỏa cho bác sĩ, chứ giờ tôi cũng không biết nói gì. Dạ, câu chuyện con tới đây là hết.
Dạ, kính thưa quý bác, quý anh chị, đây là lần đầu tiên vâng lệnh của thầy trụ trì lên phát biểu nói về cái tôi. Nhưng mà cái tôi thì tôi nhìn thấy không có gì để mà phải nói, nhưng mà tạm có câu chuyện riêng của bản thân tôi khi đến đất Canada này. Tạm mượn câu của Phạm Quỳnh nói, hoàn cảnh có tốt con người mới nên. hoàn cảnh quá tốt, ắt phải hư thời. Khi tôi đến đây thì tôi lãnh về nét sau khi đi học một khóa điện. Đang đi học thì tôi xin được một cái rốt của General Electric, mà lúc đó lương minimum chỉ 3 đồng mấy thôi, mà tôi vô được 6 đồng mấy. Tự nhiên tôi bỏ học. Thì hoàn cảnh quá tốt, cho đến ngày nay tôi chưa có bằng điện. Thì ý tôi nói là khi hoàn cảnh quá tốt đến mình phải biết nhận diện. Vì theo quá tốt thành ra bây giờ, tới giờ thì nó tới thành xấu. Thì tốt hay xấu là do mình nhận định lúc ban đầu. Tại vì mình ham cái tốt mà trở thành xấu bây giờ ngay cả bản thân tôi chưa có cái bằng điện. Thành ra cu ly vẫn hoàn cu ly.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa cùng quý Phật tử, thì cái thời gian vừa qua quý Phật tử đã không ngại mưa gió rồi bỏ công ăn việc làm ở nhà đến đạo viên để rồi tập tu một ngày một đêm. Thì cái tinh thần tu tập đó rất là cao thượng. Thì mình chỉ tu ngày đêm thôi mà mỗi người chúng ta ít nhiều gì cũng có cái được lợi lạc ở bản thân chúng ta. Cho nên tu cái đường hướng mà Hòa Thượng chỉ dạy, pháp môn tri vọng của chúng ta nó rất là thiết thực. Khi mà chúng ta ứng dụng tu rồi, được rồi thì sẽ thấy được cái lợi ích bản thân mình, rồi lợi ích ở gia đình mình, rồi kể cả xã hội nữa. Cho nên là những người sơ cơ khi mà mới ứng dụng tu pháp môn tri vọng mà Hòa Thượng nó dạy đó, thì những cái vọng tưởng mà xưa nay mình buông tập đó, thì ngồi lại nó trào ra như thác đổ vậy đó. Nó hết như hệ tới đường khác, không có lúc nào dừng. Cho nên có nhiều Phật tử ngại mà tu mà sao mà vọng lên nhiều quá, không có lợi ích gì hết. Thành ra mà có ý nghĩ vậy rồi nhiều khi thối tâm. Nhưng mà thử sợ là xưa nay á, mình cứ nhập cuộc, mình cứ theo cái vọng hoài, mình thành thói quen rồi. Bây giờ ngồi lại buông bỏ nó thì là dĩ nhiên là nó có cái những cái mà làm cho mình bức xúc khó chịu. Nhưng mà lúc mà mình biết vọng mình buông rồi thì lúc đó mình đã tỉnh rồi. Mình đã tỉnh rồi. Xưa kia nó khởi mình nhập cuộc, mình cứ ngỡ cái vọng tưởng là mình, cho nên mình nhập cuộc với nó. Bây giờ nó khởi lên, mình không nhập cuộc, mình đừng theo nó. Thì mình đã làm chủ được nó rồi. Thì không thẳng từ từ nó sẽ thư dần, rồi có phút giây nào nó được yên tĩnh. Và cái yên tĩnh đó là cái tánh thanh định của mình. Rồi lúc nào yên tĩnh thì cái trí tuệ của mình nó phát triển. Cho nên là ứng dụng tu của quý Phật tử đừng có ngại. Vọng tưởng nhiều thì biết nhiều, ít thì mình biết ít, mà lúc nào nó ngưng rồi mình vẫn biết ngưng. Lúc nào mình cũng có cái biết của mình. Cho nên rồi tu có nhiều Phật tử nó ngồi hoài, vọng tưởng lôi hoài, không có lợi lạc gì hết. Thành ra ngồi một ngày một giờ thành ra thối tâm. Nhưng mà lúc đó mình đã tỉnh rồi, mình biết vọng tưởng, mình buông xả, thì lúc đó mình đã tỉnh rồi. Tuy rằng vọng tưởng còn nhiều, nhưng mà mình không có chấp nhận nó là mình nữa. Lúc đó mình đã tỉnh rồi. Thì ở trong đại chúng, chúng ta tu học một ngày, một đêm. Thì hôm nay là cái buổi xả bác con trai. Ở đây có một vị nhỏ nhất, hầu ổn tuổi, cũng có tinh thần tu tập cao. Thì hôm nay quý thầy xin ý kiến của em bé này tu đạo trong một ngày một đêm và thấy nó sao. Lúc mà con lên đây lên đầu viên tu tập, ba con rủ con đi hay là con tự phát nguyện con đi?
Dạ thưa thầy, thì cũng hai cái hết. Thì nếu mà ba con không rủ con thì con đâu biết, con đâu biết đi. Cũng đâu có xe đi ngoài
hay là đây là con tu tập ngày hôm qua tới nay con thấy sao, có cái niềm vui gì không?
Thì cái niềm vui là không có dính theo cái gì hết.
Thì tốt rồi, con còn ý kiến gì nữa không?
Thì có cơ hội thì con sẽ chơi, thì con chờ đợi thường xuyên mà. Thank you.